Chương 29, phụ khố thiếu thua thiệt, số lượng kinh thiên. Chương 29, phụ khố thiếu thua thiệt, số lượng kinh thiên. Bốn người sau khi rời đi, Lục Quan gọi đến Trần An Chi. Người đi theo nhị thúc ta bao lâu? Lục Quan hỏi. Trần An Chi nói, ti hạ đi theo trước thành chủ, đã có 8 năm. 8 năm, đủ lâu. Lục Quan khẽ gật đầu, phân phó nói, mang theo sổ sách, theo ta đi bản trà phụ khố. Trần An Chi nghe nói, đầu tiên là vui mừng, lại rất tốt nắm phân tức. Phủ khố trong địa, ti hạ là môn khách. Lục Quan nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Bổn thành chủ thích người thông minh. Lưu lại một câu nói này, Lục Quan tự lo rời đi. Trần An Chi hơi biến sắc mặt, lập tức đuổi theo. Phủ khố chính là phủ thành chủ trọng địa. Bình thường chỉ có thành chủ hoặc là thành chủ gần thuộc lại vừa tiến vào. Về phần môn khách là không có tư cách đi vào. Lục Quan mới nhậm chức, liền để cho hắn Trần An Chi đi theo bản thân, xuất nhập phủ khố, đây rõ ràng là trọng dụng ý Trần An Chi ha có thể không thích. Trên thực tế, Lục Quan hành động này cũng là bất đắc dĩ. Mới tới Di Châu thành, đối với các loại tình huống chỉ có thể thông qua tịch sách sổ sách hiểu. Nhưng Trần An Chi nói qua, những thứ đó bị từ ngạo động tới. Trong đó số lượng chưa chắc là thật. Trần An Chi người này có mấy phần ánh mắt nhu lược, coi như không có trải qua phủ khố, nhưng dù sao cũng là phủ thành chủ lão nhân, đối với năm trước chẳng huống nên có chút phán đoán. Từ ngạo mượn lo việc tăng ma, tiêm nhiễm sổ sách, xuất nhập phủ khố, nếu nói là liêm khiết thanh bạch bất chiếm nghe, quỷ cũng không tin. Để cho Trần An Chi cùng nhau đi tới bàn tra phủ khố, chính là muốn đánh giá một cái từ ngạo ra tay rốt cuộc bao lớn. Không lâu lắm, Lục Quan lấy thành chủ khiến mở ra phủ khố, bắt đầu kiểm tra. Trần An Chi thì cầm sổ sách từng cái một hạch tra. Một phen bàn tra sau, Trần An Chi sắc mặt rõ ràng có chút mất tự nhiên. Lục Quan hỏi kết quả như thế nào. Trần An Chi trịnh trọng nói, kín kẽ, chút nào không sai. Đối với cái kết quả này, Lục Quan cũng không nói chuyện, chẳng qua là nhìn chằm chằm Trần An Chi, khoe miệng nét cười từ từ trở nên cao thâm. Hiển nhiên hắn là đang đợi phía sau kết luận, lấy ấn chứng chính mình suy đoán. Trần An Chi nhìn chằm chằm sổ sách, ánh mắt một trận lấp lóe. Thứ cho ti hạ nói thẳng, không có sai lệch mới là vấn đề lớn nhất. Phủ thành chủ trương mục bằng tạm, đừng nói là phủ khố, cho dù là những thứ khác trương mục, ra ra vào vào cũng sẽ sinh ra hao tổn, không thể tránh. Lục Quan trong mắt lóe lên một tia thưởng thức, thông minh, nhưng chỉ nhìn ra đầu mối còn thiếu rất nhiều. Trần An Chi lại nói, ti hạ dù chưa trải qua phủ khố, nhưng cũng từng nghe trước thành chủ nói qua, năm gần đây thu hoạch dồi dào, cho dù không thu phú thuế, cũng đủ tiên tộc 3 năm tuổi cống. Lời này hay là trước thành chủ 2 năm trước nói, nhưng bây giờ Trần An Chi rất thức thời câm miệng, bởi vì hắn thấy rõ ràng Lục Quan sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nói tiếp, Lục Quan giọng điệu băng chìm, làm người ta không rét mà run. Trần An Chi nói, thứ cho ti hạ nói thẳng, phủ khố bây giờ chỗ tổn, liền năm nay tuổi cống cũng không đủ, kém 7 phần. Nói cách khác, phủ khố thiếu hụt tài nguyên, thiếu gần như 4 năm tuổi cống, có phải thế không? Lục Quan hỏi. Đây là đánh giá thận trọng nhất. Trần An Chi dứt lời, yên lặng chốc lát, lại nói, ti hạ có một sách, có thể tra rõ chuyện này. Nói, Minh công tử là trước thành chủ chi tử, từng trải qua phủ khố, tất nhiên tìm hiểu tình hình, thành chủ nếu có thể mời hắn tới, tự nhiên thủy lạc thạch xuất. Trần An Chi cung kính nói. Lục Quan khẽ lắc đầu. Có thể, nhưng không ổn. Minh đệ phù linh quy táng, tam kỳ chưa đầy, không thể vì vậy đoạt đỉnh, huống chi từ ngạo cuối cùng là minh đệ cậu, không cần làm khó minh đệ. Trần An Chi nghe nói, không khỏi chần chờ. Phủ khố trong địa có thể xuất nhập người không nhiều, nếu không mời hắn tới, vậy liền chỉ có tìm được đã từng sổ sách, nhưng đây gần như không thể nào. Lục Quan nghe, nhìn về phía Trần An Chi, nét cười càng thêm cao thâm. Ngươi cảm thấy, chuyện phát triển đến một bước này, tra rõ chương mục còn trọng yếu hơn sao? Liền ngươi cũng biết, phủ khố trong địa không thể tự tiện vào. Lục Quan vậy, không có tiếp tục nói hết. Trần An Chi trong lòng lộn cột một tiếng, nhìn về phía Lục Quan, vẻ mặt càng thêm kính sợ. Hắn còn đánh giá thấp vị này tân thành chủ khí phách. Phủ khố trong địa không thể tự tiện vào, nhưng lại cứ có người mượn lo việc tăng ma, lấy trộm số lượng kinh thiên tài nguyên. Làm đến bước này, số lượng bao nhiêu, đích xác đã không trọng yếu. Thành chủ chi địch chính là ti hạ chi địch. Trần An Chi biết, trước mặt thành chủ, mặc dù trẻ tuổi, nhưng trước các loại đến xem, thủ đoạn mưu trí đều người phi thường có thể so với. Giờ phút này nếu tiếp tục suy đoán, chính là tự cho là thông minh, có phô trương chi ngại. Chỉ có biểu trung tâm, tuyệt sẽ không lỗi. Chuyện này trước nát ở trong bụng. Lục Quan nhìn hắn một cái, hướng phủ khố đi ra ngoài. Ti hạ tuân lệnh. Trần An Chi nói, bước nhanh đuổi theo. Phủ khố bốn đạo huyền thiết cổng, nặng nghề đóng cửa, pháp trận bay lên, đem bên trong bí mật tạm thời phong tàng. Cùng lúc đó, từ ra phòng khách, Từ Ngạo cư chủ vị nhìn về phía cái khác 3 vị gia chủ. Phú thuế số lượng, một khi quyết định, còn muốn thay đổi, liền không dễ dàng như vậy. Chư vị nên hiểu từ mỗi ý tứ đi. Bạch Đỉnh nhạc nói, hết thể tuân theo từ huynh ý. Linh Tu Hiền cũng tỏ thái độ, ta Linh gia, duy tử huynh như thiên lôi sai đầu đánh đó. Ngọc Liên Thành cũng chắp tay. Lục Quan đã cứu Ngọc Nô Kiều, đây chính là mệnh căn của hắn, vốn là nên trọng tặng, tự nhiên không có một món. Từ Ngạo thấy vậy, rất là hài lòng. Cái này Di Châu thành trên danh nghĩa thành chủ, tuy là Lục Quan, nhưng trong thành rất nhiều sản nghiệp đều ở đây 4 tộc trong tay, cái này là Di Châu thành mạch sống. Nắm giữ mạch sống, 4 tộc lại lấy hắn cầm đầu, hắn Từ Ngạo cho dù không phải thành chủ, cũng không xê xích gì nhiều. Đợi phu thuế chuyện hoàn thành, hắn là được hoàn toàn thi triển quyền cước, bên lên bên xuống, giá không một cái Lục Quan, chẳng qua là vấn đề thời gian. Đã như vậy, xin mời chư vị ánh mắt lâu dài chút, chớ có so đo nhất thời được mất, lấy ra đủ thành ý ta Từ gia sẽ lấy 1 năm phu thuế, thỏa mãn này khẩu vị. công khai đòi hối lộ, làm đầy túi riêng, chuyện này nếu thành, cũng coi như nắm Lục Quan tay cầm. Ban đêm, Lục Quan lấy ra độc giác lôi tê yêu đan, chuẩn bị luyện hóa. Thực lực mới là trọng yếu nhất. Nếu không phải bốn tộc nền tảng không cạn, đều có chút cơ cảnh chân nhân trấn giữ, hắn giờ phút này đã nâng kiếm nhập tử, giết lung tung tám cái qua lại. Đừng nói hắn tử ngạo đánh cắp, đó là thuộc về hắn tử gia tài nguyên, cũng phải họ Lục. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, đạo lý gì, chứng cứ cũng không trọng yếu. Nhưng bây giờ, phủ khố trong, tuổi công số lượng đã không đủ, chỉ có thể từ từ tính toán. Lúc này, ngoài cửa có thị vệ báo lại. Bẩm thanh chủ, có vị Nưu công tử bày tỏ có trọng yếu chuyện, nhất định phải cầu kiến. Nưu công tử? Lục Quan ánh mắt vi ngưng, ngay sau đó cười nói, là ta một vị cố nhân, mời hắn bảo. Từ nhỏ đến lớn, hắn cũng không nhận biết cái gì họ Nưu. Mới tới Di Châu thành, càng không có cái gì cố nhân. Duy nhất cùng Nưu có liên quan, trừ trong tay độc giác lôi tê yêu đan, bắt đầu từ Nưu yêu nơi đó đã cứu người. Như vậy, Nưu công tử thân phận, không cần nói cũng biết. Chương 30, trùng kế, ngập trời đại kế. Chương 30, trùng kế, ngập trời đại kế. Một lát sau, một đạo người mặc áo choàng trùm đầu bóng dáng, vội vã vào phủ. Ngọc cô nương, đêm khuya đến tìm bổn thành chủ, vì chuyện gì? Lục Quan lại cười nói, thành chủ quả nhiên đoán được. Áo choàng trùm đầu vén lên, mặt nạ tháo xuống một cái trước mắt, lộ ra một bộ quyến rũ yêu kiều dung nhan. Chính là Ngọc Nâu Kiều. Nàng nói ngay vào điểm chính, rời đi phủ thành chủ sau, Từ Ngạo lại cho đòi ba vị gia chủ nhập từ gia. Thành chủ đối ta có ân cứu mạng, Ngọc gia hậu lễ đáp tạ, chuyện đương nhiên, chẳng qua là phú thuế chuyện liên quan trọng đại, Từ Ngạo cũng đã nói, thành chủ thu lễ, sẽ thành một cái tay cầm. Lục Quan nghe nói, nhìn về phía cô gái trước mắt, trên mặt nét cười càng đậm. Ngươi ngược lại thật sự là cái gì cũng dám nói, phú thuế chuyện, không phải cũng liên quan đến Ngọc gia lợi ích. Ngọc Nâu Kiều nghiêm mặt nói, cha ta chỉ cầu gia tộc bình an, đào mỏ phú thuế vốn là chuyện đương nhiên, Từ Ngạo nói cổ hoang yêu tộc xâm nhiễu, cũng là mượn cớ. Lục Quan gật đầu, nói, trở về nói cho phụ thân ngươi, bổn thành chủ nói là làm, chắc chắn giảm miễn Ngọc gia phú thuế. Cái này, Ngọc Nâu Kiều mặt lộ vẻ nghi hoặc, thành chủ quả thật có nắm chắc. Lục Quan cao thâm cười một tiếng, ngày mai gặp mặt sẽ hiểu. Như vậy, ta Ngọc gia tất bị hậu lễ. Dứt lời, Ngọc Nâu Kiều mặc xong áo choàng trung đầu, vội vã rời đi. Tay cầm, Lục Quan trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Lòng bàn tay yêu đàn đang không ngừng tiêu tán. Hôm sau buổi sáng, Từ Ngạo cầm đầu, bốn tộc đứng đầu lần nữa đi tới phủ thành chủ chính đường. Ra mắt thành chủ. Chư vị, thương lượng được như thế nào? Lục Quan mặt mang nét cười, hỏi. Bốn tộc tâm ý đều ở đây chỗ. Từ Ngạo nói, lấy ra một đạo hộp ngọc, trong hộp để bốn con túi đựng đồ. Lục Quan ý niệm thăm dò vào trong đó, sắc mặt hơi vui mừng. Quả nhiên, số lượng khổng lồ, tương đương với các tộc một năm phú thuế. Trong đó không chỉ có thối nguyên đan, linh dược, thậm chí còn có linh thạch. Linh thạch mới là nhất khan hiếm. Tầm thường linh mạch đều vì trạng thái khí, chỉ có cực kỳ to lớn ngầm dưới đất linh mạch mới có cơ hội sản xuất linh thạch, hơn nữa sản lượng cực thấp. Linh thạch thế nhưng là coi là đùng xúc qua trạng thái cố định linh khí. So linh thạch càng quý giá hơn, còn có linh ngọc, linh tinh, thậm chí linh thủy. Dõi mắt các đại tiên tộc, thậm chí còn Bắc Bình Châu đều thuộc về đồng tiền mạnh. Bình thường tu luyện cũng không nỡ tiêu hao, bình thường dùng để duy trì trận pháp. Chúc cơ chân nhân tu luyện pháp lực mới có thể vận dụng linh thạch. Tứ đại gia tộc tâm ý, quang linh thạch cộng lại, liền có trọn vẹn 5,000 viên. Đối với tu sĩ mà nói, đây là một cực kỳ to lớn số lượng. Nhưng trước mắt mà nói, cũng chỉ đủ nộp lên tiên tộc tuổi cống. Hơn nữa, còn phải cộng thêm phủ khố trong tài nguyên. Tuổi cống giao một cái, phủ khố trống trơn, Lục Quan cũng nghèo rất mùng tơi. Ừm, bốn tộc thành ý coi như không tệ, bổn thành chủ hãy thu. Lục Quan nói, thu hồi bốn con túi lượng đồ. Từ Ngạo thấy vậy, đã có chút không kịp chờ đợi. Kia phú thuế chuyện. Lục Quan nhìn về phía Từ Ngạo, khẽ mỉm cười, đúng như Từ gia chủ, bổn thành chủ cũng cảm thấy, bây giờ bốn tộc phú thuế định mức, rất là không hợp lý. Nghe nói như thế, không chỉ Từ Ngạo, Bạch Đỉnh Nhạc cùng Ninh Tu Hiền ánh mắt cũng đều đi theo sáng ngời mấy phần. Ngọc Liên Thành dù trước đó biết được, nhưng cũng phải đi theo đóng phim. Cho nên, bổn thành chủ nhậm chức thứ nhất sự kiện chính là cải cách phú thuế. Từ Ngạo không kịp chờ đợi nói, xin hỏi thành chủ, mong muốn như thế nào cải cách? Đưa ra nặng như vậy lễ, định mức phương diện, đương nhiên phải hết sức tranh thủ một phen. Lục Quan cũng ngay sau đó nhắc tới vấn đề hắn quan tâm nhất. Bổn thành chủ cho là, phú thuế không thích hợp mù quáng thu lấy, cũng không thể quá nặng, định mức nên dựa theo các tộc nền tảng, sản nghiệp quy mô mà định ra, chư vị cảm thấy thế nào? Nghe nói như thế, Từ Ngạo còn kém giơ hai tay tán thành. Thành chủ anh minh, thể tuất hạ tộc, bọn ta vô cùng cảm kích ta. Lục Quan thấy vậy, trên mặt nét cười càng đậm. Nếu chư vị không có dị nghị, kia bản thành chủ liền tuyên bố mới phú thuế định mức. Nói, Lục Quan đầu tiên nhìn về phía Bạch Đỉnh Nhạc. Bạch gia phú thuế giảm một thành. Một thành. Bạch Đỉnh Nhạc nhất thời trợn to hai mắt. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lục Quan vậy mà như thế sảng khoái. Mở miệng chính là một thành. Hàng năm phú thuế, dù là một thành, giống vậy số lượng lớn. Lúc trước đưa ra ngoài lễ, chỉ cần 10 năm liền có thể thu hồi lại. 10 năm nữa, đối với nhất tộc mà nói, tính không được cái gì. Lui về phía sau, hàng năm cũng có thể thêm ra một thành tài nguyên. Đa tạ thành chủ anh minh. Bạch gia chủ không cần khách khí, nên. Lục Quan nói, vừa nhìn về phía Ninh Tu Duyên cùng Ngọc Liên Thành. Ninh gia, Ngọc gia, cũng mỗi người giảm miễn một thành. Lại là một thành. Dù là Từ Ngạo gia tài giàu có, cũng không nhịn được con người co rụt lại. Phủ thành chủ của cải, hắn là rõ ràng. Bốn tộc các một thành, cộng lại số lượng khổng lồ. Hơn nữa, là sau này hàng năm như vậy. Chẳng lẽ Người này đã thấy rõ tình thế, mong muốn dùng cái này lấy lòng, định bợ bốn tộc, ngồi vững vàng chức thành chủ. Vừa nghĩ đến đây, Từ Ngạo càng thêm xác định, tam tộc định mức đều đã định hạ, lại đem Từ gia ở lại cuối cùng. Hiển nhiên, người sáng suốt cũng nhìn ra được, trong thành bốn tộc, độc lấy Từ gia như thiên lôi sai đầu đánh đó. Ý vị này, đối với Từ gia phú thuế, chỉ biết giảm bớt nhiều hơn số lượng. Nghĩ đến đây, Từ Ngạo không khỏi kích động. Chỉ cần Từ gia có thể được đến chân chính chỗ tốt, ai làm thành chủ cũng không sao cả. Từ gia, ba thành. Làm Lục Quan nói ra bốn chữ này lúc, chính đường trong, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Ba thành. Cái khác ba vị gia chủ đều là sắc mặt rung mạnh. Thành chủ miệng vàng lời ngọc, từ trên xuống dưới nhà họ Từ nhất định tuân theo. Từ Ngạo tại chỗ đáp ứng, tựa hồ là sợ Lục Quan đổi ý, quả nhiên, người này ý là muốn định bợ bốn tộc, nhấn mạnh lung lạc ta Từ gia. Lục Quan hớp một cái trà, nhìn về phía Từ Ngạo, chậm rãi mở miệng, thêm ba thành. Ta thành. Từ Ngạo không người, đang muốn lần nữa nói tạm, chợt dừng lại. Cái gì? Thêm ba thành? Thành chủ, chẳng lẽ là miệng bầu? Từ Ngạo nâng đầu, nhìn về phía Lục Quan, sắc mặt cứng đờ, đầy mắt khó có thể tin. Càn rỡ. Lục Quan giận dữ, trong tay trung trà ngã xuống đất, vỡ nát. Buồn thành chủ căn cứ các của cải luận, cải cách phú thuế định mức, ngươi Từ Ngạo thứ nhất cái gật đầu đồng ý, giờ phút này lại dám nói miệng ta bầu, chẳng lẽ muốn đổi ý? Chuyện liên quan đến Từ gia lợi ích, Từ Ngạo mặt cũng biến thành âm trầm xuống. Hắn cuối cùng phản ứng kịp, trong chính mình kế, ngập trời đại kế. Từ vừa mới bắt đầu, đây chính là Lục Quan bày bẫy dập, ý ở nhằm vào Từ gia. Công khai đòi chỗ tốt, đổi lấy giảm miễn phú thuế, cũng đích xác làm được, nhưng không bao gồm Từ gia. Không những như vậy, còn đem tam tộc số lượng áp đặt ở Từ gia trên đầu, nhưng thu lấy phú thuế tổng số, không chút nào chưa biến, thậm chí còn kiếm. Bởi vì Từ gia sản nghiệp khổng lồ, hàng năm phú thuế cao hơn tam tộc, làm đầy túi riêng tội danh, càng không thành lập, báo lên Bích Dương tiên tộc cũng vô dụng. Từ Ngạo dù có vạn trượng lửa giận, cũng chỉ được cố nén. Cái này Di Châu thành thành chủ, cuối cùng là Lục Quan. Thành chủ như vậy nhằm vào ta Từ gia, không khỏi có thất công bình, ta Từ Ngạo không phục. Lục Quan nhìn về phía Từ Ngạo, cười lạnh. Bên trong thành bốn tộc, lấy Từ gia sản nghiệp rộng nhất, nền tảng hùng hậu, gia tăng phú thuế, có gì không thể. Nói, Lục Quan nhìn về phía cái khác ba vị gia chủ. Hắn hành động này mục đích, tuyệt không chỉ là thay đổi phú thuế định mức đơn giản như vậy. Trong thành bốn tộc, trước giờ thì không phải là bền chắc như thép. Nhân lợi ích mà thành minh người, ác sẽ nhân lợi ích mà tán. Hắn Từ gia nền tảng dày nữa, cũng không thể nào một trường che chết tam tộc này. Chương 31, luyện khí 5 tầng, linh quang tin tức. Chương 31, luyện khí 5 tầng, linh quang tin tức. Đối với Lục Quan một chiêu này, cái khác ba vị gia chủ giống vậy thấy rõ một một. Cấp bọn họ ba nhà, cấp một viên táo, đánh Từ gia một gậy. Dùng cái này tới hoàn toàn phân hóa trong thành bốn tộc. Nhưng đây cũng không phải là âm mưu, mà là dương mưu. Đây chính là trọn vẹn một thành phú thuế. Trong thành bốn tộc trước giờ đều là một khối tấm sắt. Bình thường minh tranh ám đấu, không phải là vì lợi ích sao? Nhưng đấu tử đấu sống, cũng không tranh được khổng lồ như vậy lợi ích. Mà bây giờ, chỉ cần Lục Quan một câu nói là được dễ dàng lấy được. Người ta là thành chủ, ba người lòng biết rõ, lại không có lý do cự tuyệt. Không có biện pháp, Lục Quan cấp quá nhiều. Đây cũng là dương mưu chỗ cao minh, càng đại biểu phụ thành chủ thái độ. Nhớ năm đó, hắn Từ gia nền tảng cũng không phải trong thành mạnh nhất, không phải là từ Nhược Vi làm thành chủ phu nhân, dựa lưng vào đại thụ, nhân cơ hội trỗi dậy. Nhưng bây giờ, Lục Quan tiếp nhận thành chủ, rõ ràng bày ra muốn bắt Từ gia mở đường. Chen ép Từ gia, liền muốn nâng đỡ bọn họ ba nhà, như vậy mới có thể thăng bằng. Đối bọn họ mà nói, cái này đồng dạng là lần nữa lớn mạnh cơ hội. Ba người nhìn nhau, lúc này quyết định chủ ý thành chủ nhìn rõ mọi việc, thể tuất hạ tộc, bọn ta cảm động đến rơi nước mắt. Chính đường trên, ba vị gia chủ hướng Lục Quan không người, hành đại lễ. Càng là ngay trước mặt Từ Ngạo, tỏ rõ lập trường. Từ Ngạo thấy vậy, suýt nữa giận đến hộc máu. Lúc trước luôn mồm muốn lấy Từ gia, như thiên lôi sai đầu đánh đó. Bây giờ biến sắc mặt, một cái so một cái nhanh. Tất cả đều đứng ở Từ gia đối diện. Ba vị khi biết, môi hở răng lạnh. Từ Ngạo sắc mặt tâm trầm, cắn răng nhắc nhở. Linh Tu Hiền cười nói, thành chủ như vậy quan hòa, Từ huynh chớ có khích bác ly gián. Bạch Đỉnh Nhạc cũng nói, nếu không có phủ thành chủ, tại sao hôm nay Từ gia chi cường thịnh? Hai người trước sau mở miệng, chữ chữ yếu hại, có thể so với giết người chu tâm. Mắt thấy đại thế đã qua, Từ Ngạo lại không cam lòng, vẫn mong muốn tranh một chuyến. Đột nhiên tăng bọn ba thành phú thuế, ta Từ gia thực tại vô lực đánh. Thành chủ hành động này, không khác nào đem ta Từ gia ép lên một cái đường cùng. Lục Quan cũng là mặt lạnh nhạt thong dong. Sống ở ưu hoạn, chết bởi an vui, không có áp lực, tại sao lớn mạnh trở nên mạnh mẽ độc lực? Buồn thành chủ ý, chính là tiên tộc ý. Nói được bước này, cho dù không muốn đáp ứng, cũng chỉ có thể nhận hạ. Nếu không, chính là công khai đối kháng Bích Dương tiên tộc. Từ Ngạo giờ phút này, hối hận bản phần. Bạn không nên coi thường Lục Quan, lại càng không nên đem chủ ý đánh tới phú thuế phía trên. Hành động này, đơn giản là chủ động hướng hắn đưa đao. Ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo. Tặng không ra một năm phú thuế, định mức không giảm mà lại tăng. Cái khác tam tộc, càng là đứng ở Từ gia đối diện. Nhất thời được mất mà thôi, luôn có ta Từ gia lật người lúc. Từ Ngạo mặt ngoài xấu khổ, nhưng trong lòng đang cười lạnh. Thật may là lúc trước, Từ phủ khố trong lấy đi rất nhiều tài nguyên, chỉ coi là nổ ra một ít. Sau đó, Từ Ngạo trước tiên rời đi, ba người kia cũng lần lượt cáo lui. Nhìn Từ Ngạo bóng lưng, Lục Quan ánh mắt hiện lạnh. Từ hắn Từ Ngạo con thứ nhất chân đạp nhập phủ khố lên, cái này Di Châu thành liền không nên còn nữa Từ gia. Phú thuế chuyện chẳng qua là bắt đầu. Sau đó, Lục Quan đi tới tính thất, bốn tộc hôm nay yêu kính, cộng thêm tồn kho, miễn cưỡng chỉ đủ năm nay tuổi cống. Nhưng khoảng cách hướng tiên tộc tuổi cống trung quy còn có một đoạn thời gian. Huống chi, tam tộc năm nay thuế thu còn chưa từng lên đóng. Mà trước mắt hắn, tu hành tư lương đã đức, chỉ có thể đi trước tham ô ít nhất, cũng phải đột phá luyện khí cảnh 5 tầng. Hơn 5.000 viên linh thạch, ở trước mặt tích tụ ra một tòa núi nhỏ, trong suốt dịch tấu, ám thất rực rỡ. Lục Quan tiến vào trạng thái tu luyện. Linh thạch bao gồm linh khí, nồng nặc mà bằng bạc. Trước đó, hắn đã luyện hóa hơn 10 viên yêu đan. Trong cơ thể, thái âm tinh đồ cũng ở đây thời khắc câu động thái âm lực, cùng trong cơ thể chân dương hòa tan. Bất chi bất giác, 2 ngày trôi qua. Toàn bộ linh thạch đều bị tiêu hao sạch sẽ. Lục Quan tu vi, như nguyện đột phá luyện khí cảnh 5 tầng. Chân khí trong cơ thể càng thêm hùng hậu, ý niệm lực cũng biến thành càng thêm ngưng luyện mạnh mẽ. Cái này hơn 5.000 viên linh thạch cũng không phải là toàn bộ dùng cho tăng cao tu vi. Một phần trong đó, khi hấp thu đồng thời, phối hợp ngọn lửa chín màu, dùng cho tăng lên chân khí phẩm chất. Cứ việc trước mắt, Lục Quan càng nghiêng về cảnh giới đột phá, nhưng quá trình này không thể tránh khỏi. Ở trước trúc cơ, chân khí phẩm chất nhất định phải vượt qua nhất phẩm. Bây giờ nhất phẩm chân khí, tiêu hao đã hết sức kinh người. Tăng lên chân khí phẩm chất, càng như bùn như vào biển. Lục Quan phát hiện, cho dù trở thành tiên chữ trấn giữ một thành, tài nguyên tu luyện vẫn vậy không đủ. Trong này, dù rằng có Tử Ngạo lấy trộm phủ khố nguyên nhân, nhưng bây giờ, nhất thời nửa khắc, hắn cũng không động đậy từ gia. Báo lên gia tộc, không có chứng cứ, nghĩ diệt từ gia, càng là đùa giỡn. Xem ra, tài nguyên chuyện, còn phải còn muốn những biện pháp khác. Nghĩ tới đây, Lục Quan rời đi tinh thất. Mới nhậm chức, bế quan 2 ngày, thân là thành chủ, cần xử lý một ít sự vụ. Chính đường ngoài, đã có 2 thân ảnh chờ. Một người trong đó, chính là Trần An Chi. Thấy Lục Quan hiện thân, 2 người lập tức tiến lên. Chuyện gì? Lục Quan hơi ghé mắt. Trần An Chi không người nói, bẩm thành chủ, trước thành chủ tại bị lúc, từng phái ra tuần sơn đội, dọc theo Hắc Phong sơn mạch, hướng cổ hoang phương hướng, một đường tìm khoáng sản, vị này chính là Tiêu đội trưởng. Lục Quan nghe nói, nhìn về phía một bên người đàn ông trung niên. Người này thân hình gầy gò, mặt mang một đạo vết sẹo, luyện khí 8 tầng tu vi, khá có phong xương tang thương cảm giác, nhưng không mất nguyệt khí. Tiêu Cầm Long, ra mắt thành chủ. Tiêu đội trưởng khổ cực, chẳng qua là, vì sao không thấy tuần sơn đội những người khác? Lục Quan nghi ngờ nói. Một bên, Trần An Chi giải thích nói, tuần sơn đội từ Tiêu đội trưởng dẫn, cái khác đều là trong thành bốn tộc người. Lục Quan khẽ gật đầu, thì ra là như vậy. Ngay sau đó lại hỏi, lần này tuần sơn, nhưng có thu hoạch. Tiêu Cầm Long nghiêm mặt nói, trở về thành chủ, lần này ta dẫn người một đường tìm, thật có phát hiện, nghi là một cái ngầm dưới đất linh mạch, thậm chí có thể ẩn chứa linh thạch. Linh thạch? Lục Quan ánh mắt đột nhiên sáng lên. Phát hiện mỏ linh thạch, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Xác định sao? Ở nơi nào? Lục Quan lại hỏi. Tiêu Cầm Long giọng điệu hơi chậm lại, chẳng qua là chỗ kia ở vào cổ hoang chỗ sâu, bọn ta không kịp tra xét rõ ràng, liền gặp gỡ yêu thú, có chút thương vong, chỉ có thể rút lui. Địa điểm ta ngược lại nhớ, đang ở cổ hoang Vân Đà Sơn phụ cận. Lục Quan nghe nói, ánh mắt hơi lấp lóe. Cổ hoang, yêu tộc địa bàn. Chợt, hắn phảng phất nhớ tới cái gì, hơi biến sắc mặt, nhìn về phía Tiêu Cầm Long. Ngươi mới vừa nói, cái gì núi? Vân Đà Sơn, ở vào Hắc Phong Sơn mạch cuối, cổ hoang thủ phủ. Tiêu Cầm Long hồi đáp. Vân Đà Sơn. Lục Quan hơi nỉ non. Nhưng chuyện này, còn cần từ từ tính toán. Sau đó, Trần An Chi cùng Tiêu Cầm Long rời đi. Lục Quan thì lập tức trở về tinh thất, đưa tay khẽ đảo, một đạo địa đồ bằng da thú xuất hiện ở trong tay. Chính là ban đầu ở trên âm nguyên đảo, tiêu diệt cơ ra sau, từ trong bí khố đọc được. Lúc ấy, Lục Quan chỉ là nhìn lướt qua, liền vội vã thu hồi, cũng không quá nhiều để ý thẳng đến mới vừa, Tiêu Cầm Long nói tới Vân Đà Sơn cái tên này. Lục Quan đầu tiên là giống như đã từng nghe nói, rồi sau đó bừng tỉnh nhớ lại. Da thú cổ đồ trong, dường như có Vân Đà Sơn cái tên này. Chương 32, Vân Đà Sơn, gặp gỡ trúc cơ tu sĩ. Chương 32, Vân Đà Sơn, gặp gỡ trúc cơ tu sĩ. Chẳng lẽ là cùng tên? Vừa nghĩ đến đây, Lục Quan triển khai ra thú đồ quyển, cẩn thận kiểm tra. Hoàn toàn quả thật là Vân Đà Sơn. Trong chốc lát, Lục Quan sắc mặt vui mừng, trong mắt ánh sáng lập lòe. Cái này cổ đồ trong, cũng không vẽ ra Hắc Phong Sơn mạch toàn cảnh, lại không đánh dấu. Nhưng nhìn dãy núi kia thế đi, một đường hướng bắc, dọc theo tiến cổ hoàng, phải là Hắc Phong Sơn mạch không thể nghi ngờ. Đồ trong Vân Đà Sơn, cũng đúng như Tiêu Cầm Long đã nói, ở vào Hắc Phong Sơn mạch cuối, tọa lạc cổ hoàng thủ phủ. Lục Quan ánh mắt trọng điểm rơi vào Vân Đà Sơn vị trí. Hắn chú ý tới, trừ sơn thế trở ra, đồ bên trên còn ghi chú một đoạn không giống nhau tuyến. Đó cũng phi đường núi, cũng không phải sông ngòi, càng giống như là cùng sơn thế hoa văn hòa làm một thể. Chẳng lẽ cái này đồ bên trên ghi chú chính là Tiêu Cầm Long nói nghi là linh mạch? Mặc dù cảm thấy không thể tin nổi, nhưng Lục Quan lại mơ hồ cảm thấy trước mặt gia thú cổ đồ có thể cũng không phải là tầm thường bản đồ. Hơn nữa, ở nơi này cổ đồ trong, trừ ngoài Vân Đà Sơn còn có ngoài ra 3 toàn núi cũng có tương tự tuyến, phân biệt chiếm cứ đông tây nam bắc 4 cái phương vị. Trong đó, Vân Đà Sơn ở vào chính nam. Theo Lục Quan, cái này không giống như là thiên nhiên tạo thành, ngược lại càng giống như là đặc thù nào đó bố cục. Bởi vì còn có một chỗ đánh dấu, dù chưa chú thích, lại cùng cái khác đánh dấu hoàn toàn khác biệt. Đó là một vòng tròn, hơn nữa, vị trí vừa đúng thuộc về 4 tòa núi trung ương. Này đồ, rốt cuộc ghi lại cái gì? Nhìn cổ đồ, Lục Quan ánh mắt vi ngưng. Trong mơ hồ, Vân Đà Sơn ở bên trong 4 tòa núi, phản phất bình chướng, thị vệ ở bảo vệ trung gian, cái đó vòng tròn đánh dấu vị trí. Nếu như đồ bên trên đánh dấu cùng sơn thế hoa văn dung hợp tuyến, quả thật là Tuần Sơn đội phát hiện mỏ linh thạch. Như vậy một chương cổ đồ bên trên, đánh dấu quặng mỏ, chừng 4 điều nhiều. Nhưng cái này còn chưa phải là trọng yếu nhất. Bốn tòa trong núi giữa, cái đó vòng tròn đánh dấu, đại biểu vật, vô cùng có khả năng so linh mạch quan trọng hơn. Đi hay là không đi? Cổ hoang thủ phủ, cuối cùng là yêu tộc địa bàn. Nghĩ tới đây, Lục Quan thu hồi bản đồ, hít sâu một hơi. Lục Quan lần nữa gọi đến Trần An Chi. Bổn thành chủ tu hành, đã đến thời khắc mấu chốt, muốn lần nữa bế quan. Trong thời gian này, phủ thành chủ chuyện, ngươi lại thay mặt xử lý, nếu có chuyện lớn, đối đãi ta xuất quan lại nói. Trần An Chi nghe nói, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó không người nói. Ti hạ nhất định đem hết toàn lực, không phụ thành chủ tín nhiệm. Đi đi. Lục Quan quát tay. Rời đi chính đường, Trần An Chi ánh mắt một trận lấp lánh. Thành chủ vừa xuất quan, đông bế quan, chẳng lẽ? Nghĩ đến đây, Trần An Chi biến sắc, bước chân cũng tăng nhanh rất nhiều. Thành chủ là ưa thích người thông minh, nhưng thông minh quá mức, chỉ biết trêu chọc tai họa. Ngay đêm đó, Lục Quan người khoác đầu đồng, lặng lẽ rời đi Di Châu thành, tiến vào Hắc Phong sơn mạch. Dưới mắt tài nguyên thiếu thốn, khoảng cách trúc cơ càng là xa xa khó đợi. Hắn không có lựa chọn nào khác. Bất kể gia thú cổ đồ có gì huyền cơ, cũng phải đi dò xét một phen. Vạn nhất quả thật là linh mạch, sau đó liền không cần vì tài nguyên dầu dĩ. Còn có, viên kia vòng bí mật, tuyệt không ở linh mạch dưới. Cùng lúc đó, trong Di Châu thành, Từ gia. Từ Ngạo chắp tay nhìn bầu trời đêm, đi qua đi lại, ánh mắt âm trầm. Kia Tiêu Cầm Long ánh mắt độc tuyệt, tìm vặn mỏ nhiều năm, cứ ít bị lôi, như vậy xem ra, trong Vân Đà Sơn, thật có linh mạch, hơn nữa quy mô không nhỏ. Gia chủ nói là, chúng ta tiên hạ thủ vi cường, dẫn người đi trước khai thác. Trong bóng tối, một đạo thanh âm vang lên, phảng phất không chứa bất kỳ tình cảm. Từ Ngạo khẽ lắc đầu. Cổ hoang thủ phủ, yêu tộc hành hành, huống chi biết vặn mỏ, cũng không chỉ ta Từ gia, không gạt được. Gia chủ ý là, Từ Ngạo xem phủ thành chủ phương hướng, cười lạnh một tiếng, kia Lục Quan tiểu nhi, không phải muốn chèn ép ta Từ gia sao? Ngươi nhanh đi liên lạc Tĩnh Giang tiên tộc, đem cái này linh mạch tin tức bán cho bọn họ, ta Từ gia không chiếm được tài nguyên, hắn phủ thành chủ cũng đừng lấy được. Là, trong bóng tối thanh âm, yên tĩnh lại. Hắc Phong sơn mạch, càng đi chỗ sâu, yêu thú càng nhiều. Lục Quan một bên chém yêu, một bên lên đường. Năm ngày sau đó, rốt cuộc đi tới Hắc Phong sơn mạch cuối. Vân Đà Sơn, tựa như một thanh kiếm sắc, từ phía dưới mặt đất toát ra, đâm thẳng thanh minh. Đến gần trong núi một cái chớp mắt, linh khí tựa hồ cũng biến thành nồng nặc lên. Lục Quan lấy ra gia thú cổ đồ, so sánh sơn thế hoa văn, bắt đầu tìm. Chỉ cần có thể xác định, trong Vân Đà Sơn, đích xác giấu giếm mỏ linh thạch, hơn nữa cùng gia thú cổ đồ ghi chú nhất trí, là được nhìn một điểm mà hiểu toàn thân. Cái khác bốn tòa trong núi, cũng nhất định giống vậy giấu giếm linh mạch. Nhưng, đang lúc này, trong núi chợt truyền tới một trận tiếng vang lạ. Có người. Lục Quan thân hình bỗng nhiên dừng lại. Hắn mười phần xác định, đó là thanh âm đánh nhau. Hơn nữa, cùng hắn cách xa nhau không xa. Nơi này là Vân Đà Sơn, yêu tộc thủ phủ, vết người rất hiếm. Là trùng hợp, hay là? Lục Quan vẻ mặt từ từ ngưng trọng. Trần An Chi nói qua, Tuần Sơn đội Tiêu Cầm Long dẫn, từ bốn tộc cường giả tạo thành. Cũng liền mang ý nghĩa, trong thành bốn tộc cũng biết tin tức này. Hơn nữa, hắn nhận được tin tức sau, cũng không phải là thứ nhất thời gian lên đường. Cùng nhau đi tới, chém yêu cũng tốn hao không ít thời gian. Nếu như đúng thật là bốn tộc phái ra người, vô cùng có khả năng nhanh chân đến trước. Đang lúc Lục Quan nghi ngờ lúc, Sơn Lâm thâm sự, vang lên một trận hung lệ gầm nhẹ, lại càng ngày càng rõ ràng. Ngay sau đó, liên tiếp hai đạo to lớn bóng dáng từ trên núi nhảy lên thật cao, lăng không mấy trượng, gần như liền từ Lục Quan đỉnh đầu bay vọt qua. Rõ ràng là hai đầu lũ diễm quỷ báo. Cái này yêu vật cả người màu đen yêu lửa bất biết, tốc độ cực nhanh, giống như quỷ mị, thực lực tương đương với luyện khí cảnh 9 tầng, thật khó đối phó. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo màu đỏ hừng quang ngang trời chém ngục. Trong đó một con lũ diễm quỷ báo bị tại chỗ chém đầu, một đầu khác cũng bị đánh rất trên đất. Lục Quan thấy vậy, vẻ mặt lại là biến đổi. Không phải thật sự khí, mà là pháp lực. Mới vừa màu đỏ hừng quang, chính là pháp thuật. Ý vị này, người xuất thủ là một vị trúc cơ cảnh chân nhân. Người nào ở chỗ này? Chỉ là một sát, một đạo bóng dáng từ trong núi lướt đi, đứng lơ lửng trên không, nhìn chằm chằm Lục Quan. Đây là một người đàn ông trung niên, một thân pháp lực phồng lên, áo bào xanh liệt liệt vang dội. Không phải bốn tộc người. Lục Quan trong lòng hơi động. Trong thành bốn tộc, tuy có trúc cơ cường giả trấn giữ, nhưng đều là về già người, bình thường sẽ không hiện thân. Chẳng lẽ là Tĩnh Giang tiên tộc người? Vừa nghĩ đến đây, Lục Quan hai ngón tay khép lại, giơ tay lên một đạo sấm sét. Một đầu khác u diễm quỷ báo đã bị thương, bị trực tiếp đánh giết. Sơn Giã tán tu, Lạc Quan. Trong núi gặp bỡ, nếu không cách nào xác định thân phận đối phương, vậy thì chỉ có hiện lộ thực lực, tận lực để cho đối phương tâm tổn kiên kỵ. Hắn cái này kinh lôi dẫn, tuy là võ học, nhưng quá mức nghe rợn cả người. Ra mắt người, đều lầm tưởng lôi pháp, chỉ cần không dùng tới chất khí, liền có thể giả đánh cháo. Về phần Lạc, đó là Lục Quan mẫu thân dòng họ. Quả nhiên, thấy cái này sấm sét một sát, nam tử áo bào xanh ánh mắt hơi dùng, cũng tự giới thiệu. Tĩnh Giang tiên tộc, Chu Nguyên Giáp. Dù sao, trúc cơ tu sĩ đều biết, thiên địa và pháp, lấy lôi pháp chi uy thịnh nhất, cũng khó tu luyện nhất. Quả nhiên, Lục Quan trong lòng run lên. Chương 33, cổ đồ đốt, địa môn mở, hoang khiu bí mật. Chương 33, cổ đồ đốt, địa môn mở, hoang khiu bí mật. Bích Dương, Tĩnh Giang hai đại tiên tộc, từ trước đến giờ mình tranh ám đấu, thủy hỏa bất dung. Thân là Bích Dương tiên tộc đệ tử, luyện khí 5 tầng tu vi, với Hoang Sơn Giã Linh Trọng, gặp gỡ Tĩnh Giang tiên tộc trúc cơ chân nhân, kết quả có thể tưởng tượng được. May mắn, Lục Quan đủ cẩn thận, trước đó mai danh nhận tích. nhưng nguy hiểm vẫn tồn tại như cũ. Lục Quan không cách nào xác định cái gọi là lôi pháp có hay không thật có thể lừa gạt Chu Nguyên Giáp. Trúc cơ chân nhân, thần thức đại thành, hết thảy vụ vặt cũng khó trốn pháp nhãn. Nguyên lai là Chu đạo hữu, hạnh ngộ. Lục Quan chắp tay tỏ ý mặt ngoài một bộ ung dung bộ dáng, nhưng trong lòng thì lạnh lẽo toát ra. Còn có Chu gia tu sĩ, tại sao lại xuất hiện ở Vân Đa Sơn? Trùng hợp, không khỏi khéo léo phải có chút ngoại hạng. Lấy Trần An Chi đầu óc, ngược lại có thể đoán ra hành tung của ta. Không đúng, không là hắn. Lục Quan phủ nhận cái suy đoán này. Nếu Trần An Chi quả thật ngầm thông Tĩnh Giang tiên tộc, tiết lộ hành tung của hắn, kia giờ phút này, đối phương tất nhiên đã đoán được thân phận của hắn. Như vậy, cũng chỉ thừa một cái có thể. Có người đem linh mạch tin tức tiết lộ cấp Tĩnh Giang tiên tộc. Vì vậy, Chu Nguyên Giáp tới trước Vân Đà Sơn, tìm linh mạch. Tuần Sơn trong đội có 4 tộc cường giả. Trên mặt nổi đến xem, từ ngạo nhân phú thuế chuyện, ghi hận trong lòng, hiểm nghi lớn nhất. Chẳng qua là, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Lục Quan rời đi phụ thành chủ, tự mình đến Vân Đà Sơn dò xét. Lúc này, Chu Nguyên Giáp mở miệng, nhìn như lơ đãng hỏi, cũng không biết đạo hữu tới đây Vân Đà Sơn vì chuyện gì. Hiển nhiên, hắn cùng với Lục Quan có giống vậy hoài nghi. Nguyên lai, núi này gọi Vân Đà Sơn sao? Ta luyện đan thượng thiếu một mực linh dược, nghe nói cổ hoàng chỗ sâu có thuốc này tung tích, một đường tìm đến đây. Lục Quan trả lời, không lộ chút nào. Thì ra là như vậy. Chu Nguyên Giáp khẽ gật đầu, liếc nhìn hai đầu đũ diễm bị báo. Ta thượng thiếu một ít yêu đan, tới đây thu thập, đạo hữu nếu có hàng tích chữ, ta nguyện giá cao thu lấy. Lục Quan cười nói, lúc trước vội vã tìm thuốc, vô tâm chém yêu, nếu Chu đạo hữu cần, gặp lại yêu thú, ngược lại có thể săn lấy yêu đan. Như vậy, đa tạ. Chu Nguyên Giáp giọng điệu thâm trầm. Lục Quan cũng là nội tâm cảnh giác. Trúc cơ chân nhân quả nhiên không đơn giản, chữ câu cũng cất giấu thử dò xét. Vậy liền không quấy rầy Chu đạo hữu chém yêu, ta lại đi nơi khác tìm thuốc. Dứt lời, Lục Quan xoay người, bước đi thong dong bình thường, thản nhiên hử điệu hát dân gian, hướng ngoài núi đi tới. Nhìn như tiêu sái tiêu dao, kỳ thực tâm thần khẩn trương cao độ. Có Chu Nguyên Giáp nhanh chân đến trước, tiếp tục tìm linh mạch, đã không thực tế. Thậm chí, ở lâu ở Vân Đà Sơn một khắc, đều có bị nhìn xuyên rủi ro. Đường xuống núi bên trên, Lục Quan mặc dù chưa từng quay đầu, lại rõ ràng cảm giác được, sau lưng có một đôi đáng sợ ánh mắt, vẫn nhìn chằm chằm vào bản thân. Sự thật cũng xác thực như vậy. Chu Nguyên Giáp đứng lơ lửng trên không, nhìn Lục Quan bóng lưng, ánh mắt hơi lấp lánh. Đều là trúc cơ chân nhân, tùy tiện lấy thần thức dò xét đối phương, chính là đại kỵ. Nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Đối Lục Quan mà nói, sau khi xuống núi, ổn thỏa nhất lựa chọn chính là lập tức trở về Di Châu thành. Nhưng hắn không cách nào xác định, Chu Nguyên Giáp hay không còn ở nhìn chăm chú hắn. Huống chi, lúc trước nói qua, tới cổ hoang chỗ sâu là vì tìm linh dược. Nếu như giờ phút này chợt trở về, ngược lại làm người ta sinh nghi. Một khi bị nhìn thấu, lấy trước mắt hắn tu vi, cho dù là chạy thoát thân, cũng không chạy khỏi trúc cơ chân nhân đuổi giết. Xem ra, chỉ có thể tiếp tục thâm nhập sâu cổ hoang. Lục Quan quyết định chủ ý, nếu không, lần này coi như là đến không. Trừ Vân Đà Sơn, gia thú cổ đồ bên trên, còn đi chú cái khác 4 toàn núi, cùng với cái đó thần bí vòng tròn. Đây cũng là trong thành 4 tộc, bao gồm Tĩnh Giang tiên tộc cũng không biết được bí mật. Đi trước 4 trong núi ương, vòng tròn ghi chú vị trí. Đó cũng là gia thú cổ đồ bên trên, nơi quan trọng nhất. Mạo hiểm đi cái này bị, ít nhất phải biết nó rốt cuộc là cái gì. Nếu như không chiếm được cơ duyên, liền trở về Di Châu thành, đem Vân Đà Sơn linh mạch chuyện báo lên. Không chỉ hắn Chu Nguyên Giáp ra từ tiên tộc, sau lưng của hắn là Bích Dương tiên tộc, cũng có trúc cơ tu sĩ. Nghĩ như vậy, Lục Quan một đường làm bộ tìm, tiếp tục thâm nhập sâu. Nhưng luôn cảm thấy, vô hình chung, một mực có đôi mắt ở sau lưng nhìn mình chằm chằm. Xoay người lại không có chút nào phát hiện. Quả nhiên, là ta quá khẩn trương. Trúc cơ chân nhân mang đến uy hiếp, thực tại quá mức hùng mạnh. Lục Quan một đường quanh co đi về phía trước, giống như là quả thật tìm linh dược. Sau gần nửa ngày, gần tới hoàng hôn, hắn rốt cuộc đi tới vòng tròn ghi chú vị trí. Nhưng trước mắt, chẳng qua là một tòa hoang ưu, cỏ dại rậm rạp, núi đá tán loạn. Lục Quan leo lên hoang ưu, điều tra một phen, bình bình. Bởi vì Vân Đà Sơn linh mạch chưa từng xác định, cái này hoang ưu bí mật, liền không cách nào nhìn nhỏ hiểu lớn. Chẳng lẽ là ta tìm lộ địa phương? Lục Quan lần nữa lấy ra gia thú cổ đồ, so sánh 4 phía địa thế sơn hình, muốn lần nữa xác định. Nhưng vào lúc này, một màn kinh người xuất hiện. Chỉ thấy gia thú cổ đồ trên giấy, cái đó vòng tròn đánh dấu, chợt phát ra ánh sáng. Mới đầu, Lục Quan còn tưởng rằng là chất liệu đặc thù, nắng chiều ánh sáng phản xạ. Nào ngờ, viên kia vòng đánh dấu quang, không ngờ càng thêm nóng cháy. Chợt, toàn bộ gia thú đồ quyển tự dưng tự đốt, cũng không phải là thiêu hủy, mà là mặt ngoài dâng lên một trận thần bí ánh lửa. Dưới Lục Quan ý thức buông tay, gia thú đồ quyển rơi xuống đất, biến mất không còn tăm hơi. Cái này, Lục Quan nhất thời trận to hai mắt. Đồng thời, cả tòa hoang ưu giống như là hồi phục bình thường, ù rung động giữa, không ngờ từ trung gian nứt ra hai nửa, giống như là một cái miệng khổng lồ hướng lên trời mà trương. Gia thú sách cổ hiển nhiên không tầm thường, vừa là bản đồ, càng là chìa khóa. Cổ đồ rơi xuống, địa môn mở toang ra. 4 tòa trong núi giữa khu vực quả nhiên giấu giếm bí mật. Có một cái hẹp dài nấc thang, trang trí tinh tế, một đường dọc theo đi xuống, phảng phất đi thông sâu trong lòng đất. Chẳng lẽ là lớn mộ? Lục Quan ánh mắt một trận lấp lóe, cuối cùng vẫn tung người càng rơi xuống, dọc theo nấc thang, một đường xâm nhập. Nếu tới chỗ này, lại tự tay mở ra hoang ưu, bí mật trong đó, tự nhiên biết rõ. Tuy là ngầm dưới đất, nhưng không ngừng xâm nhập, nhưng cũng không có bất kỳ ướp chiều âm trầm cảm giác. Có một loại màu vàng sương mù ở chung quanh tràn ngập, phát ra vầng sáng, xua tan hắc ám. Thật là nồng nặc linh lực ba động. Thân là tu sĩ, đối với linh khí chấn động, mười phần bén nhạy. Những thứ này màu vàng sương mù, trong đó ẩn chứa lực lượng, tinh thuần cực kỳ. Đừng nói là tầm thường linh mạch, cho dù là lúc trước tiêu hao linh thạch, đều chưa hẳn bị kịp. Cái này khiến Lục Quan cảm giác sâu sắc an ủi. Dù là không có thu hoạch, ở nơi này tu luyện, đều là tuyệt hảo cơ duyên. Tiếp tục thâm nhập sâu, liền dưới chân nấc thang, cũng tràn ngập cực mạnh linh tính. Lại tới một ít năm tháng, chỉ sợ sẽ lột xác thành linh thạch. Lục Quan càng thêm kinh hãi. Rốt cuộc, hắn đi tới thềm đá cuối. Kia tựa hồ là một tòa cổ xưa động phủ, nặng nề mà cửa đá khổng lồ, đóng thật chặt. Động phủ trước, màu xanh biết rồi rào, thổ nhưỡng tràn ngập mười phần linh tính. Một ít bên ngoài tùy ý có thể thấy được cỏ dại, sinh trưởng ở chỗ này, rậm rạp tung tùm, phát ra linh quang, gần như thắng được linh dược. Lục Quan nhìn về phía cửa đá, hoàn toàn rung động. Bên ngoài cửa chính, còn như vậy, cửa đá sau lại sẽ là bực nào kinh người. Đang lúc này, một trận tiếng cười lớn đột ngột vang lên. Ở nơi này trống không ngầm dưới đất, hồi âm không dứt. Lạc đạo hữu, ngươi quả nhiên có vấn đề. Chương 34, 800 năm thứ nhất, trời ban người. Chương 34, 800 năm thứ nhất, trời ban người. Lục Quan thân hình đột nhiên hơi chậm lại. Thanh âm này, quá quen thuộc. Trừ Chu Nguyên Giáp, còn có thể là ai? Hắn hoàn toàn theo tới nơi này. Lục Quan biết rõ, cùng trúc cơ cảnh ra tay, bản thân không có nửa điểm phần thắng. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi xoay người, vẻ mặt tận lực tự nhiên một ít, trong mắt chứa ba phần nét cười. Chu đạo hữu, quả nhiên không đơn giản. Chu Nguyên Giáp tựa như ưu linh, lăng không mà tới, nhìn chằm chằm Lục Quan. Cho dù ánh mắt thâm trầm, cũng khó nén trong đó mừng như điên. Lạc đạo hữu mới không đơn giản, chỉ sợ toàn bộ Bắc Bình Châu cũng không có người như vậy trúc cơ chân nhân. Lục Quan ánh mắt lấp lóe, cười nói, làm sao mà biết? Chu Nguyên Giáp mắt đầy tinh quang, vẻ mặt đoán chắc nói, ngươi quá trẻ tuổi. Chớ nói tán tu chi đạo chật vật, chính là các đại tiên tộc cũng không có người có thể ở cái tuổi này trúc cơ. Quả nhiên. Lục Quan trong lòng thở dài, đây cũng là sơ hở, nhưng cũng là lúc ấy hắn có thể nghĩ đến hữu dụng nhất giải thích. Liên quan đến linh mạch, cho dù hắn không phải Bích Dương tiên tộc người, cũng chắc chắn bị diệt khẩu. Ở trúc cơ cảnh chân nhân trong mắt, luyện khí cảnh tu sĩ cùng sâu kiến có gì khác nhau đâu? Chu Nguyên Giáp cười lạnh nói, không phải trúc cơ cảnh tu sĩ, nhưng lại giấu đầu hở đuôi, nếu không phải trong lòng có quỷ, như thế nào như vậy? Nếu không phải ngươi dẫn đường, ta cũng không tìm được như thế cơ duyên diệu địa, đây cũng là bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Dứt tiếng, Chu Nguyên Giáp lăng không áp sát, một thân pháp lực phồng lên. Ngươi đến tột cùng là thân phận như thế nào? Nếu như tầm thường tán tu, gãy không như thế gan dạng, càng không cơ duyên như thế. Lục Quan sắc mặt dần dần lạnh. Có thể trúc cơ tu sĩ, trong một vạn không có một, quả nhiên không đơn giản. Đến loại này trước mắt, cho dù biết rõ không địch lại, cũng chỉ có thể liều mạng một lần. Chu Nguyên Giáp nhưng lời nói lại khí thâm trầm, phảng phất nhìn thấu Lục Quan tâm tư. Dù không biết ngươi vì sao có thể ngự lôi, nhưng muốn dùng cái này đánh giết trúc cơ cảnh, không khỏi buồn cười. Không phải đâu, ngồi chờ chết sao? Lục Quan cười lạnh một tiếng, pháp kiếm đã nơi tay. Vạn bất đắc dĩ lúc, chỉ có thể kích nổ điệu từ linh hồ lô, phóng ra toàn bộ xâm xét. Chu Nguyên Giáp ánh mắt cũng là rơi vào Lục Quan trong tay trên pháp kiếm, vẻ mặt ở giữa nét cười càng đậm. Nhìn cái này pháp kiếm dạng thức, ngươi là Bích Dương tiên tộc người? Lục Quan trong lòng lại là cả kinh. Quả nhiên, hắn còn quá trẻ. Trúc cơ chân nhân không chỉ có lực lượng, lịch duyệt giống vậy không tầm thường. Chỉ dựa vào pháp kiếm là được nhận ra thân phận của hắn. Ít nhất, Lục Quan chưa bao giờ nghĩ tới Bích Dương tiên tộc pháp kiếm có cố định dạng thức. Chu Nguyên Giáp ung dung phân tích nói, tuổi còn trẻ liền có thủ đoạn như vậy, chưa trúc cơ lại có pháp bảo hộ thể, dõi mắt Bích Dương tiên tộc, chỉ sợ thân phận không tầm thường. Ngược lại nghe nói Di Châu thành đổi người thiếu niên thành chủ, Vân Đà Sơn linh mạch tin tức người biết không nhiều, sự xuất hiện của ngươi tuyệt không phải tình cờ, ngươi chẳng lẽ là Lục Quan? Lục Quan sắc mặt đã lạnh tới băng điểm, nhưng vẫn là mở miệng nói, đội phủ. Chu Nguyên Giáp thấy vậy, ngang nhiên cười nói, Tĩnh Giang tiên tộc 800 năm, phương gia cái này cái Chu Nguyên Giáp, Lục Quan, ngươi thua được không hề van. Chỉ trách như thế thiên tư, gia tử tộc, ngươi nếu không chết, tương lai tất thành tộc ta kình địch. Hãy bất nói nhảm đi, tới chiến. Lục Quan quát lạnh. Chu Nguyên Giáp không hề giận, mà là khẽ gật đầu. Niệm tính ngươi thiên tiêu phong thái, lại giúp ta tìm được cơ duyên, ta cho ngươi xuất kiếm cơ hội, cũng tốt để ngươi biết được, cùng trúc cơ giữa chênh lệch. Lục Quan trong lòng một mảnh quyết nhiên, không thể không thừa nhận, đều là trúc cơ cảnh, trước mặt Chu Nguyên Giáp mang cho bản thân chèn ép cùng uy hiếp, tuyệt không phải tam trưởng lão Lục Hạc Thanh Hằng Ngũ có thể so với. Người này cũng không phải là bình thường trúc cơ cảnh, nói riêng về mưu lược tâm kế, liền đã là này cảnh nổi bật. Vậy thì chỉ có kích nổ một hồ lô sấm sét, đồng quy vô tận. Vậy mà vào thời khắc này, động phủ chỗ sâu phát ra gì đâu? Ngay sau đó, nặng nề cửa đá từ từ mở ra, một trận nồng nặc kim quang hiện ra tới. Kia đồng dạng là màu vàng sương mù, so với bên ngoài nồng nặc gấp trăm lần không chỉ. Cùng lúc đó, một đạo uy nghiêm trang trọng thanh âm từ trong đó vang dội. Truyền thừa trọng địa, chỉ tuyển một người. Truyền thừa. Lục Quan chấn động trong lòng, phảng phất nhìn thấy một tia hy vọng. Chu Nguyên Giáp cũng không phải bình thường, quyết đoán, trực tiếp ra tay. Chỉ cần giết chết Lục Quan, vậy thì chỉ còn giữ mình. Vậy mà, đang lúc hắn ra tay một cái chớp mắt, pháp lực trực tiếp tiêu tán, cả người đều bị đẩy lui mấy bước. Kia thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa. Bổn tôn trước mặt, sao dám làm giữ? Thấy cảnh này, Lục Quan hít sâu một hơi. Truyền thừa, chỉ cần lấy được truyền thừa, liền có đường sống. Xin hỏi tiền bối, người nào được truyền thừa? Lục Quan không người hỏi. Thanh âm kia trở nên cao miểu đứng lên. Nơi đây truyền thừa, đương thời hiếm thấy, phi trời ban người bất chuyển. Lục Quan lại hỏi, thế nào là trời ban? Thanh âm kia nói, thiên phú, khí vận, thiếu một thứ cũng không được. Chu Nguyên Giáp nghe nói, vẻ mặt lộ vẻ xúc động, chiếm đoạt tiên cơ nói, vạn bối Chu Nguyên Giáp, xuất thân tính Giang tiên tộc, 30 tuổi trúc cơ, trong tộc 800 năm, lại không thứ nhì người. Thiên phú tạm được. Thanh âm kia bình luận, không chỉ là tranh truyền thừa, càng là giành mạng sống. Như thế thời khắc, khiêm tốn tương đương với muốn chết. Lục Quan lập tức nói, vạn bối tu hành đến nay, bất quá hơn tháng, luyện khí cảnh 5 tầng tu vi, thân cư nhất phẩm chân khí, thần thức chưa tụ, ý niệm có thể ngự sấm sét. Dứt tiếng, Lục Quan tay trái vung lên, chân khí hóa thành màu đen trăng khuyết chém ra. Tay phải cũng hai ngón tay rạch một cái, trong địa từ linh hồ lô, năm đạo sấm sét để phát. Như thế tình hình, thấy một bên Chu Nguyên Giáp ánh mắt rung mạnh, sắc mặt trước giờ chưa từng có ngưng trọng. Tu hành hơn tháng, luyện khí 5 tầng, nhất phẩm chân khí, ý niệm ngự sấm sét. Đối với tu sĩ tầm thường, nghe nói như vậy, làm ngưỡng mộ núi cao, tôn thờ. Nhưng hắn Chu Nguyên Giáp cũng không phải là tu sĩ tầm thường, mà là tính Giang tiên tộc 800 năm qua, thứ nhất kỳ tài. Nói thế, chữ chữ phá hắn nói tâm. Tốc độ tu luyện, chân khí phẩm chất, tích lũy, đối mặt như vậy Lục Quan, hắn đã bị bại kẻ tua tơi tả. Thiên phú tuyệt hảo. Thanh âm kia giống vậy cho ra đánh giá, trong đó thậm chí ngầm mang một tia mừng rỡ. Chu Nguyên Giáp tâm, nhất thời lạnh đi nửa đoạn. Nơi này truyền thừa, không phải chuyện đùa, chỉ sợ vượt qua tử phủ, kim đan cũng có thể. Đối với tu sĩ mà nói, ý nghĩa có thể tưởng tượng được. Tiền bối vừa mới nói, trừ thiên phú, còn có khí vận. Là, khí vận. Hắn Chu Nguyên Giáp còn có cơ hội. Trong chốc lát, nồng nặc màu vàng trong màn sương lấp loá, một đạo to lớn long ảnh thành hình, thần vận tiên thành, trông rất sống động. Này rồng phi phàm, không người có đại khí vận, không thể gần người. Dứt tiếng, một tiếng hư miệu rồng ngâm vang dội. Màu vàng long ảnh gầm thét giữa, lao ra cuồng sáng, lấy một loại quỹ tích huyền ảo, ở hai người đỉnh đầu quanh quẩn. Gặp tình hình này, Chu Nguyên Giáp mặt tha thiết, không chớp mắt, thẳng nhìn chằm chằm đỉnh đầu long ảnh. Lục Quan giống vậy nâng đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Rốt cuộc, kim long quanh quẩn chín vòng, hướng hai người lăng không xuống. Chu Nguyên Giáp thần sắc kích động, lập tức hướng kim long đưa tay ra. Tay của hắn hơi phát run, nội tâm thanh âm càng là đang cực lực triệu hoán. Chương 35, thu vi tăng vọt, phong long chi địa. Chương 35, thu vi tăng vọt, phong long chi địa. Nhưng đang ở tiếp theo một cái chớp mắt, màu vàng long ảnh với đuôi, một cú mạnh mẽ lực bài xích, tùy theo bùng nổ. Chu Nguyên Giáp thân thể bay rất ra ngoài, nặng nề đụng vào trên vách tường. Không, tại sao có thể như vậy? Hắn rơi xuống trên đất, miệng phun máu tươi, vẫn vậy hướng kia một đạo hư ảo màu vàng long ảnh, đưa ra hai tay, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Rất rõ ràng, kim long hư ảnh lựa chọn Lục Quan. Như đá trong môn sau lưng thanh âm đã nói, không người có đại khí vận, không thể gần người. Ý vị này, không chỉ là thiên phú, Lục Quan một thân khí vận, giống vậy hơn xa với hắn. Lục Quan mới là kia cái gọi là trời ban người. Cái gì tính Giang tiên tộc 800 năm thứ nhất kỳ tài nghiễm nhiên trở thành một chuyện tiếu lâm. Mà trước đó, Lục Quan ở trong mắt của hắn, còn tựa như một con sâu kiến, nhưng tiện tay mà sát. Giờ phút này, lại chỉ có thể trơ mắt xem, mình cùng cái này kinh thiên cơ duyên, hoàn toàn bỏ lỡ. Kia một đạo màu vàng long ảnh, cuối cùng từ Lục Quan đỉnh đầu rơi vào, cùng hắn hòa làm một thể. Cùng lúc đó, Lục Quan quanh thân chân khí tuôn trào, khí tức hay là kéo lên. Luyện khí cảnh 6 tầng, 7 tầng, 8 tầng, 9 tầng. Màu vàng long ảnh ẩn chứa lực lượng, có thể so với thiên điệu tới rượu, hoàn toàn để cho Lục Quan tu vi nhất cử tăng vọt 4 tầng cảnh giới, đạt tới luyện khí hậu kỳ. Nếu như đang đột phá một tầng cảnh giới, chính là luyện khí 10 tầng, luyện khí đại viên mãn. Kinh người như thế trưởng thành, khiến Lục Quan mừng rỡ lại cảm khái. Nhất phẩm chân khí, tiêu hao khổng lồ biết bao. Nếu là mình tu luyện, còn không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian, tài nguyên. Nhưng giờ phút này, một đạo long ảnh không ngờ nhẹ nhõm giúp hắn hoàn thành nhảy vọt, không hưởng công hắn thân há nguy cơ trải qua trận này sinh tử kiếp khó. Đồng thời, Lục Quan cũng đúng màu vàng long ảnh lực lượng tràn đầy tò mò, nhưng đây cũng chỉ là cân nhắc khí vận thủ đoạn. Cửa đá sau lưng truyền thừa hiển nhiên thắng được màu vàng long ảnh nghìn lần vạn lần, mà biến hóa như vậy, thậm chí ngay cả cửa đá sau lưng tồn tại cũng không từng dự liệu. Giờ phút này, trong thanh âm mừng rỡ càng là khó có thể che giấu. Cái gọi là trời ban vốn là sùng bái biểu dương ý, lại không ngờ thế gian quả thật có nhân vật như thế. Nguyên bản hắn chỉ muốn nhìn một chút, hai người ai có thể đến gần màu vàng long ảnh, lại chưa từng ngờ tới màu vàng long ảnh linh tính phi phàm, không ngờ chủ động chọn chủ, cam nguyện hóa thành Lục Quan lực lượng. Như thế nào lựa chọn, đã không cần nhiều lời. Chu Nguyên Giác mặc dù đầy lòng không cam lòng, lại chỉ có thể từ dưới đất bò dậy. Nếu không chiếm được truyền thừa, vậy cũng chỉ có thể rời đi trước. Chỉ cần trở lại Tĩnh Giang Tiên Tộc, cho dù Lục Quan lấy được truyền thừa, cũng còn có tranh đoạt cơ hội. Lê Bớm đem việc này nói cho Tĩnh Giang lão tổ, thậm chí còn liên hiệp cái khác tiên tộc, cùng nhau vây công Bích Dương Tiên Tộc, chia cắt cơ duyên. Nhưng hắn có thể nghĩ đến chuyện, Lục Quan lại làm sao không nghĩ tới. Hắn biết rõ, một khi thả Chu Nguyên Giáp trở về, liền tương đương thả hổ về núi. Gặp nhau cho hắn mang đến vô cùng vô tận phiền toái. Mắt thấy Chu Nguyên Giáp muốn rời đi, Lục Quan lập tức nói, tiền bối, không được thả hắn rời đi. Nơi này truyền thừa, nên là tuyệt mật, người này tâm kế thâm trầm, một khi tiết lộ ra ngoài, nơi này ắt sẽ trở thành đích ngắm, bị thiên hạ phân đoạt. Nghe nói thế, Chu Nguyên Giáp sắc mặt chợt biến. Lục Quan tiểu nhi, ngươi. Cửa đá sau lưng, thanh âm kia chủ nhân lực lượng, hắn là lãnh giáo qua. Vô hình trung có thể hóa giải thế công của hắn, liền cũng có thể giết hắn ở vô hình. Chuyện cho tới bây giờ, bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Chu Nguyên Giáp lúc này thề nói, vạn bối hướng tiên địa thể, tuyệt không đem việc này tiết lộ nửa phần, nếu có vi phạm, trời chu đất diệt. cửa đá sau lưng thanh âm chậm rãi mở miệng. Đã chỗ này, mệnh số đã định, hoặc là được chuyển thừa, hoặc là bị mạt sát, đây cũng là giá cao. Dứt tiếng, Chu Nguyên Giáp sắc mặt chợt biến. Hoảng sợ dưới chân pháp lực tuôn ra, lướt ầm ầm ra, mong muốn bỏ chạy. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình của hắn chợt hơi chậm lại, mới ngã xuống đất. Một đạo lực lượng vô hình, đem hắn mi tâm xuyên thủng, tựa như một đóa huyết sắc tử vi, dương diện hướng lên trời, hai mắt trợn tròn, trong con ngươi quang, nhưng ở nhanh chóng tiêu tán, trở nên u tối. Trúc cơ cảnh chân nhân, vì vậy vẫn lạc. Nhìn Chu Nguyên Giáp thi thể, Lục Quan sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Tu hành chính là tàn khốc như vậy. Hắn có chút may mắn, thiên phú của mình và khí vận đủ cao. Nếu không, không cần thần bí kia tồn tại ra tay, Chu Nguyên Giáp là có thể giết hắn. Đa tạ tiền bối. Lục Quan không người nói. Đi vào. Thanh âm kia đạo. Lục Quan không do dự, lập tức bước vào cửa đá, đắm chìm trong màu vàng trong màn sương lấp loá. Có biết mới vừa long ảnh là vì vật gì? Thanh âm kia hỏi. Lục Quan lắc đầu, vạn bối không biết, còn mời tiền bối chỉ giáo. Đó là một luồng long mạch lực, trong thiên địa tới huyền tới diệu lực lượng. Dứt tiếng một cái chớp mắt, một đạo bóng dáng ở màu vàng trong màn sương lấp loá ngưng tụ thành hình. Đây là một nho nhã người đàn ông trung niên, nhưng cũng không thực thể, so với mới vừa long ảnh, còn phải hư ảo mấy phần. Vạn bối Lục Quan, xin ra mắt tiền bối. Lục Quan lần nữa hành lễ. Nho nhã nam tử nhìn về phía Lục Quan, khẽ gật đầu nói, bổn tôn Tề Thiên, từng là nguyên anh cảnh nói chủ, ngươi bây giờ thấy, chính là bổn tôn 3.0000 năm trước còn để lại một luồng tàn niệm. Nguyên anh cảnh nói chủ. Nghe nói mấy chữ này, Lục Quan trong lòng chấn động mạnh một cái. Lúc trước ở tiên tộc cấm địa, hắn nghe lão tổ nói qua, nguyên anh nói chủ giận dữ, nhưng cái tay vượt qua Bắc Minh Mông, tiêu diệt Bắc Bình Châu Kim Đan tiên tộc, thần uy vô song. Nghĩ tới đây, Lục Quan nổi lòng tôn kính. Nói như thế, nơi đây truyền thừa chính là Tề Thiên tiền bối lưu lại uy bát. Tề Thiên bình tĩnh nói, nơi đây truyền thừa là bổn tôn lưu không giả, lại phi ta uy bát, phi đạo chủ uy bát, đó là. Lục Quan không khỏi nghi ngờ. Tề Thiên nói chủ cũng không lập tức báo cho, mà là nhìn về phía Lục Quan. Ngươi có thể tới đến chỗ này, tất nhiên xem qua kia già thú sách cổ, biết được hiểu kia bốn toàn núi. Lục Quan gật đầu, nơi đây chính vị với bốn trong núi lương. Tề Thiên nói chủ lạnh nhạt nói, kia bốn núi là bổn tôn thủ bút, chiếm cứ đông tây nam bắc bốn vô cùng, đều có huyền cơ, chỉ vì trấn phong nơi đây. Trấn phong? Lục Quan không hiểu. Nơi đây chính là một chỗ phong long chi địa. Tề Thiên nói chủ tiếp tục nói, phong rồng, chẳng lẽ là? Lục Quan nhớ tới lúc trước, màu vàng kia long ảnh cũng nhìn mình hai tay. Tề Thiên nói chủ nói qua, kia một đạo màu vàng long ảnh chính là một luồng long mạch khí. Không sai, chính là long mạch. Tề Thiên nói chủ gật đầu, lại cũng không phải là tầm thường long mạch, mà là nguyên bởi trung thổ thần châu, là thần châu tổ mạch một trong. Quả nhiên, Lục Quan ấn chứng chính mình suy đoán, chỉ có trung thổ thần châu, những thứ kia đại đạo chi chính thống mới có thể có nguyên anh nói chủ. Nếu là thần châu chi tổ mạch, tại sao lại phong tại nơi này? Hắn nhớ, lão tổ từng nói qua, cùng trung thổ thần châu so sánh, Bắc Bình Châu là phương ngoại nơi, cái gọi là tiên tộc cũng bất quá bảng môn tà đạo. Tề Thiên nói chủ đạo, thần châu sở dĩ là thần châu, đều nhân thần châu có long mạch, vì địa mạch chi căn, ngọn nguồn linh khí, vì đại đạo chỗ chung, cư thiên địa chi chính thống. Nhưng trung thổ thần châu cũng không phải là không chút thay đổi, cũng có dung chuyển phiêu diêu lúc. Chương 36, thần châu tổ mạch, tiên thiên chân khí. Chương 36, thần châu tổ mạch, tiên thiên chân khí. Lục Quan nghe trong lòng rung động. Liên quan tới trung thổ thần châu cùng long mạch, hắn biết được rất ít, chỉ sợ lão tổ cũng không nhất định biết được. Tề Thiên nói chủ tiếp tục nói, thần châu dung chuyển lúc chính là càn khôn đen tối nhất lúc, sát kiếp nổi lên bốn phía, đại chiến không chỉ, bầu trời tinh đấu sai chỗ, đại địa long mạch chết đi, tu sĩ mệnh như cỏ rác, đạo thống đạn chỉ thành cho, gian tặc rình mò tổ mạch, chiếm đoạt thần khí, yêu quỷ đầu độc thương sinh, cách kinh phản đạo. Nói đến chỗ này, chính là cái này ngày xưa đạo chủ cũng không nhịn được thanh sắc tiêu nhiễu. Bổn tôn Tề Thiên không muốn cái này tổ mạch rơi vào gian tặc tay, di họa thương sinh, liền coi trời bằng vùng, lương thế gian hiếm thấy tiếng xấu, trộm long mạch, xuất thần châu, phong tàng nơi đây, vốn định một ngày kia đợi càn khôn chống chèo, thuộc về tổ mạch với thần châu, làm sao kiếp số ra thân, mất mạng trong đó, nhưng đạo này tổ mạch còn ở, cuối cùng sẽ có một ngày muốn trở về trung thổ. Nói tới chỗ này, Tề Thiên nói chủ lần nữa nhìn về phía Lục Quan, trong mắt mang theo một tia mong đợi. Lục Quan nghe ra trong đó ý tứ, vẻ mặt trịnh trọng nói, tiền bối là muốn cho ta ở tương lai một ngày nào đó tiến về trung thổ, đem cái này thần châu tổ mạch quy bị. Không sai. Tề Thiên nói chủ gật đầu. Cái này thần châu tổ mạch trong ẩn chứa thiên địa pháp tắc, ít nhất phải đặt chân kim đăng cảnh mới có thể lần nữa thu lấy. Kim đăng cảnh. Lục Quan ánh mắt một trận lấp lóe. Đây chính là tử phụ trên đạo quân cảnh giới. Tề Thiên nói chủ đề ở trong mắt, nhắc nhở, chớ có cảm thấy xa xôi, thân ngươi cư phong long chi địa, được một đạo tổ mạch tư dưỡng, có thể nói được trời ưu ái, chính là trung thổ đứng đầu động tiên phúc địa, cũng gây không như thế tạo hóa, lấy tư chất của ngươi, thành tựu kim đan, chẳng qua là vấn đề thời gian. Nhưng nhớ lấy, ngươi dính qua tổ mạch lực, một khi tu thành kim đan, định bị thiên địa đại đạo cắn trả, chỉ có mau sớm lệnh tổ mạch quy vị, lại vừa thoát khỏi. Lục Quan nghe nói, trong lòng hiểu ra. Đại đạo cắn trả, vừa là giá cao, cũng là ước thúc. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối nhất định nhớ. Giờ phút này, Tề Thiên nói chủ hư ảnh, tựa hồ lại trở nên hư ảo mấy phần. Bổn tôn cái này sợi tàn niệm, duy trì 3.0005, cuối cùng cũng phải tiêu tán, phong long chi địa diệu dụng, chỉ có dựa vào chính ngươi đi lục lọi, bằng tổ long ngọc xuất nhập. Tổ mạch quy vị trước, nơi đây tuyệt đối không thể cho người ngoài biết, nếu không, toàn bộ trung thổ đều sẽ coi ngươi như tử địch, cần phải thật chi. Làm thanh âm này dần dần hư miểu, Tề Thiên nói chủ bóng dáng cũng biến thành trong suốt, cuối cùng ở màu vàng trong sương mù hoàn toàn tiêu tán. Cùng lúc đó, một đạo hình rồng ngọc bội trôi lơ lửng ở Lục Quan trước mặt. Lục Quan hít sâu một hơi, đem tổ long ngọc nắm trong tay. Đây là xuất nhập nơi này chìa khóa. Sau đó, hắn bắt đầu khắp nơi dò xét, lục lọi. Tề Thiên nói chủ nói qua, trừ chỗ tu luyện, hiển nhiên còn có cái khác diệu dụng. Lục Quan đầu tiên nghĩ đến chính là trồng trọt linh dược. Dù sao, liền bên ngoài động phủ cỏ dại cũng so tầm thường linh dược càng có linh tính. Động phủ nội bộ hiệu quả chỉ biết cao hơn. Cái này Phong Long chi địa là một chỗ cực kỳ rộng lớn không gian dưới đất, khắp nơi tràn ngập nồng nặc màu vàng sương mù. Nhưng Lục Quan biết, đây cũng không phải là chân chính thần châu tổ mạch, nên là 3000 năm nay tụ tập đặc thù linh lực. Dù sao, tổ mạch là thiên địa linh khí chi nguyên. Chân chính tổ mạch ở Phong Long chi địa chỗ sâu, bị đại lượng màu vàng linh vụ bao trùm, hoàn toàn không thấy rõ, càng không cách nào đến gần. Cái này Phong Long chi địa, càng đi chỗ sâu, màu vàng linh vụ càng nồng đậm, hơn nữa, bắt đầu xuất hiện một loại khổng lồ uy áp, như thiên nhạc cấp đỉnh, nửa bước khó đi. Nơi đây dù rộng, nhưng lấy Lục Quan trước mắt tu vi, địa phương có thể đi, thực sự là có hạn. Hay là tu luyện trọng yếu nhất. Không vì tài nguyên dầu dĩ, đây là Lục Quan kể từ tu luyện tới nay, liền nằm mơ cũng không dám nghĩ chuyện. Dung hợp một luồng long mạch lực, tu vi của hắn đã là luyện khí cảnh 9 tầng. Đợi luyện khí đại viên mãn sau, là được trúc cơ, tiến về kia một chỗ bí cảnh, tìm cha mẹ. Vừa nghĩ đến đây, Lục Quan chỉ cảm thấy cả người tràn đầy lực lượng. Rất nhanh, Lục Quan liền ổn định lại tâm thần. Trước mắt phải làm, cũng không phải là tăng cao tu vi, mà là tăng lên chân khí phẩm chất. Đây cũng là chuyện sớm hay muộn. Nguyệt Phi Tuyết nói qua, chỉ có chân khí phẩm chất vượt qua nhất phẩm, mới có thể trúc thành hoàn mỹ đạo cơ. Trước đó, hắn càng chú trọng với tăng cao tu vi. Bây giờ, cũng nên chuyên chú vào chân khí phẩm chất. Màu vàng linh vụ không ngừng tràn vào thân thể, Lục Quan trong cơ thể, ngọn lửa chín màu càng thêm hừng hực, yên lặng ngưng luyện mỗi một sợi chân khí, vốn là hùng hậu nhất phẩm chân khí, trở nên càng thêm hùng hậu. Lục Quan hoàn toàn tiến vào một loại vong ngã chi cảnh. Rốt cuộc, không biết trôi qua bao lâu, trong cơ thể bàng bạc chân khí, tựa hồ đã đạt tới một loại cực hạn, chợt sinh ra dị biến. Đan điền chỗ sâu, mông lung chân khí, tựa như ngân hà bình thường, trung gian chợt xuất hiện một đạo nước xoáy, bắt đầu sụp đổ, cấp tốc áp xúc. Cùng lúc đó, trung quanh màu vàng linh vụ, cũng như sông suối vào biển bình thường, không ngừng tràn vào Lục Quan thân thể. Quá trình này cũng không biết kéo dài bao lâu. Lục Quan trong đan điền đường chỉ còn dư lại một đạo đen nhánh nước xoáy. Từ trước chân khí hoàn toàn biến mất, trong kinh mạch cũng không thấy một tia chân khí, chỉ có ngọn lửa chín màu đang không ngừng tôn trào. Yên lặng như tờ, Lục Quan thậm chí ngừng thở. Chân khí biến mất loại chuyện như vậy, từ tu hành tới nay chưa bao giờ từng gặp phải, thậm chí nghe cũng chưa từng nghe qua. Rắc rắc. Chợt, một tiếng rất nhỏ tiếng vang, ở Lục Quan cảm nhận trong, cũng là đinh thai nhức óc, tựa như khai thiên lập địa, ngân hà vỡ vụn. Một đạo rất nhỏ vết rách từ vòng xoáy màu đen trong hiện ra. Rồi sau đó, tiếng vang không dứt, vết rách không ngừng. Vâng. Vòng xoáy màu đen ầm ầm vỡ vụn. Một luồng thần bí quang từ trong đó bùng nổ, sâu kín sương mù ở hư vô đan điền ẩn sinh. Kia sương mù cũng không phải là tầm thường màu sắc, giống như thiên địa chưa mở, lại là hiện lên một loại hỗn độn chi sắc. Hắn xuất hiện một cái chớp mắt, phảng phất trở thành mảnh này đan điền, thậm chí còn không gian xung quanh chỗ thể. Ngay cả những thứ kia màu vàng linh vụ cũng phảng phất bị triệu hoán, như thác lũ bình thường đổ vào Lục Quan thân thể. Tốc độ khủng khiếp khiến Lục Quan cả người lỗ chân lông đau nhói, nội tâm lại tràn đầy mong đợi. Cái này hỗn độn sắc sương mù chính là tiên tiên chân khí, cũng xưng bản nguyên tổ khí. Chân khí của hắn rốt cuộc vượt qua nhất phẩm. Màu vàng linh vụ ở vào cơ thể một cái chớp mắt, liền bị tiên tiên chân khí cắn nuốt, hỗn độn màu sắc ở đan điền bên trong từ từ lớn mạnh. Linh vụ hấp thu tốc độ cực nhanh, nhưng tiên tiên chân khí tăng trưởng tốc độ lại cực kỳ chậm chạp. Lục Quan có chút may mắn, mình là ở Phong Long chi địa có vô cùng vô tận linh vụ. Nếu là ở bên ngoài, không biết năm nào tháng nào mới có thể tích lũy đủ tài nguyên. Hồi lâu sau, trong đan điền của hắn tràn ngập hải lượng tiên tiên chân khí, hiện ra một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Giơ tay lên một cái chớp mắt, trong lòng bàn tay tiên tiên chân khí hiện lên, chân khí trung quanh, không khí không chịu nổi nó nặng, phát ra ong ong. Ý niệm bị này tư dưỡng, giờ phút này cũng phát sinh đột xác, phản phất ngưng tụ thành thực chất bình thường, tản mát ra một loại thanh quang, giống như vầng sáng chiếu đến. Cứ việc Lục Quan rất muốn nếm thử giờ phút này thực lực, nhưng vẫn là nhịn được. Tăng lên chân khí phẩm chất, chẳng qua là bắt đầu. Trước mắt trọng yếu nhất là đạt tới luyện khí cảnh đại viên mãn, sau đó lấy tiên tiên chân khí, chúc hoàn mỹ đạo cơ. Chương 37, luyện khí đại viên mãn, chúc cơ chi đạo. Chương 37, luyện khí đại viên mãn, chúc cơ chi đạo. Lục Quan bắt đầu chính thức bế quan tu hành. Tính đến trước mắt, hắn công pháp tu luyện vẫn là Nhật Nguyệt Chân Kinh. Nguyệt Phi Tuyết trước khi rời đi, còn để lại qua một loại công pháp khác, Hư Thiên Hỗn Nguyên Kinh. Đó là tinh không cổ tộc mạnh nhất công pháp, phải đến chúc cơ lúc mới có thể tu luyện. Chân khí trong cơ thể vượt qua nhất phẩm, tấn thăng tiên tiên về sau, Lục Quan chỉ cảm thấy hấp thu linh vụ tốc độ so lúc trước tăng cường gấp mấy lần, nhưng chân khí tăng trưởng tốc độ lại cực kỳ chậm chạp. Mà luyện khí 10 tầng, càng là đại biểu cảnh giới này đại viên mãn. Thiên đạo kỳ doanh, nhân đạo kỳ đầy. Không chỉ luyện khí, bất kỳ cảnh giới nào, nghĩ đạt tới viên mãn cảnh cũng cực kỳ không dễ. 9 tầng cùng 10 tầng giữa, tồn tại một đạo ngưỡng cửa, vượt qua ngưỡng cửa này, ý niệm lại vừa lộ sắc thành thần thức. Cũng có người nói, 9 tầng dưới đều bị phàm phu, 10 tầng viên mãn mới vào tiên đạo. Từ xưa đến nay, rất nhiều luyện khí tu sĩ cuối cùng cả đời đều chỉ có thể dừng bước với 9 tầng. Lục Quan có tiên tiên chân khí, trừ chân khí tăng trưởng quá chậm, ngược lại cũng không cảm giác được bất kỳ ngưỡng cửa. Về phần ý niệm, hắn từng luyện hóa tử phụ cảnh tàn hồn, lại có chân khí bản thân ẩn dưỡng, cường độ hoàn toàn không thành vấn đề. Tĩnh tâm tu luyện, hồi lâu sau, lục quan tu vi lần nữa nên đón đột phá. 10 tầng, luyện khí cảnh đại viên mãn. Tiên thiên chân khí trong cơ thể tôn trào, linh quang phát ra, thân xác khí thế đại thịnh, khí huyết phát ra trận trận dị hương, mỗi một giọt máu cũng hàm chứa cực mạnh linh tính. Máu thịt đại dược, cái này là thân xác thông linh hiện ra. Hung hậu bàng bạc ý niệm cũng hoàn toàn phát biến. Cho dù hai mắt cũng không mở ra, nhưng chung quanh hết thảy, bất kỳ biến hóa rất nhỏ, đều khó mà bỏ trốn cảm nhận. Đây cũng là ý niệm cùng thần thức lớn nhất sự khác biệt. Ý niệm mạnh hơn, không cách nào chân chính rời đi thân thể, hướng ra phía ngoài quyết tán. Nhưng thần thức lại càng thêm huyền diệu, tràn đầy linh tính, tương đương với hai mắt già, lại một đôi con mắt vô hình. Thậm chí, hai mắt không cách nào phân biệt chênh lệch, thông qua thần thức có thể cảm nhận được rõ ràng. Ngoài ra, thần thức có lực lượng đặc biệt, có thể ngự vật, nếu như đủ mạnh mẽ, thậm chí có thể coi như thủ đoạn công kích. Trúc cơ cảnh trong pháp thuật, liền có thần thức công kích thuật. Những thứ này cũng chỉ là nhằm vào bình thường thần thức mà nói. Ta cái này thần thức, dường như có chút không giống. Lục quan tâm niệm vừa động, thần thức phóng ra ngoài, tán ở vô hình. Nhưng chỉ là hơi ngưng tụ, lại là hóa thành một con bàn tay, lực đạo mạnh mẽ, giống như thực chất. Tâm niệm cử động nữa, hộ thể pháp kiếm xuất hiện, phát ra một đạo khẽ rên, ở thần thức thao túng hạ, lưu loát thi triển kiếm chiêu, lại thay đổi trong nháy mắt. Đủ thấy này thần thức mạnh. Thông thường mà nói, luyện khí cảnh đại viên mãn, thần thức sơ hiện, chỉ có thể dùng cho cảm nhận. Mà thần thức ngự vật, là trúc cơ chân nhân mới có thể làm đến chuyện. Nhưng tóm lại, luyện khí cảnh đại viên mãn, bất luận là chân khí trong cơ thể, hay hoặc là thân sắc cường độ, năng lực phản ứng, năng lực nhận biết, đều đủ để nhẹ nhõm nghiền ép luyện khí 9 tầng. Bây giờ, ta khoảng cách trúc cơ còn kém một bước. Lục quan hai mắt hơi mở ra. Luyện khí cùng trúc cơ, tuy là cách xa một bước, nhưng cũng là khác biệt trời vực. Chu Nguyên Giáp dù chết, nhưng hắn mang đến cảm giác áp bách, lục quan vẫn vậy khắc sâu ấn tượng. Trúc cơ tu sĩ, ngự không mà đi, có pháp lực, giơ tay lên chính là pháp thuật, ở thường nhân trong mắt, không phải thần tiên vậy là cái gì? Nhưng trúc cơ từ xưa gian hiểm, như thiên quân vạn mã qua cầu độc mục. 10,000 cái luyện khí tu sĩ, có thể trúc cơ người, chưa chắc có thể có một cái. Xa không nói, Lục Huyền Phong là lục quan nhị thúc, mặc dù tiên tộc hoài nghi, hắn nguyên nhân cái chết có ẩn tình khác. Nhưng chân tướng có hay không như thế nào, phải đợi Lục Minh phủ linh trở lại tổ tiên sau, cẩn thận kiểm chứng mới hiểu. Ít nhất, trên mặt nổi nguyên nhân cái chết, trúc cơ thất bại, thân tử đạo tiêu. Bích Dương tiên tộc luyện khí tu sĩ nhiều, nhưng thành công trúc cơ cũng chỉ có mấy người kia. Dõi mắt Bắc Bình Châu các đại tiên tộc, lão tổ cao cao tại thượng, phi chuyện lớn không ra, trúc cơ chân nhân mới là tổ tiên trụ cột. Trúc cơ áo nghĩa, nên tự thân vì tài, thần thức vì công, vì lui về phía sau tu hành chi đạo, đặt vững đạo cơ. Nhưng xét thấy trúc cơ dị thường chật vật, từ xưa tới nay, trải qua vô số tu sĩ thăm dò, vì vậy các loại trúc cơ phương pháp vô cùng vô tận, sâu xét. Từ toàn thân mà nói, trúc cơ chi đạo, nhưng phân ba loại. Thứ một loại, lấy pháp trúc cơ, không cần giả mượn vật ngoài thân, chỉ bằng tự thân lý niệm, cùng với đối với tu hành cảm ngộ, ngưng luyện đạo cơ. Như vậy trúc thành đạo cơ tùy tâm mà sinh, cùng tự thân hoàn mỹ khế hợp, thuần túy nhất, tiềm lực lớn nhất. Nhưng đối với ngộ tính cùng thần thức yêu cầu cực cao, lại quá trình chật vật hung hiểm, nếu như ngộ tính cùng thần thức hơi chưa đủ, sẽ gặp thất bại, kết quả có thể tưởng tượng được. Ngoài ra, đạo cơ với đạo tâm tương quan, một khi đạo tâm có tổn hại, đạo cơ cũng sẽ dao động, thậm chí tan vỡ. Thứ hai loại phương thức, nên vật trúc cơ. Lợi dụng linh vật đặc tính, ví như pháp khí, linh thực, trúc cơ cảnh trên yêu đan, hoặc là đời trước di cốt, thông qua bí pháp đem luyện hóa, dung nhập vào tự thân, cũng có thể hóa thành đạo cơ. Như thế trúc cơ phương pháp, khởi bộ tấn mãnh, con đường sáng rõ. Nếu như linh vật đủ hùng mạnh, thậm chí có thể thừa kế bộ phận đặc tính, uy lực lớn. Nhưng tình thế xấu cũng hết sức rõ ràng, thiết yếu có thể chịu được linh vật cường độ. Ngoài ra, cho dù trúc cơ thành công, con đường cũng khó tránh khỏi bị giới hạn vật ngoài thân. Vì vậy, đối trúc cơ linh vật phẩm chất yêu cầu cực cao, nếu không, cùng vật ngoài thân liên hệ quá sâu, tương lai tu vi sẽ bị phong kín, dừng bước không tiến lên. Ở ba loại trúc cơ phương thức trong, lấy vật trúc cơ khổng lồ nhất, thậm chí còn diễn sinh ra rất nhiều chi nhánh. Ví như kiếm tu, luôn là nói gì kiếm còn người còn, kiếm mất người mất, kỳ thực là hóa kiếm vì biên, lấy kiếm trúc cơ. Có chút lấy yêu đan trúc cơ người, nếu như yêu đan đủ mạnh, thậm chí có thể đạt được yêu thú thiên phú thần thông, đột phá tử phủ cảnh sau sẽ gặp thức tỉnh. Nhưng lấy yêu trúc cơ, tất nhận này tính, đạo tâm dễ dàng bị yêu tính ảnh hưởng, không cách nào áp chế, sẽ gặp tẩu hỏa nhập ma. Dưới so sánh, lấy linh thực trúc cơ, nhất ôn hòa, lại pháp lực bằng bạc, nhưng có linh vật đặc tính, nhưng cũng không phải gì đó linh thực cũng có thể dùng cho trúc cơ. Giữa thiên địa, thích hợp trúc cơ linh thực cực kỳ hiếm thấy. Thứ ba loại trúc cơ pháp, nên linh trúc cơ, cũng là nhất hiếm thấy trúc cơ phương thức. Trước trúc cơ, cần câu thông một cái hùng mạnh linh thay vì đạt thành khế ước, làm đạo cơ của mình. Tuy nói thiên địa vạn vật đều có linh tính, nhưng có thể trúc cơ linh cũng ít khi thấy, bình thường là sơn nhạc chi linh, sông suối chi linh, hoặc là thượng cổ anh linh. Lấy linh trúc cơ, cần nhận ý chí, bình thường đáng nhìn là một loại giao dịch. Mà một khi trúc cơ thành công, liền tương đương với có một cái lâu dài đạo sư hoặc là chiến hữu, dù sao, tương tự linh, phần lớn tồn thế lâu đời, kiến thức phân phó, đối tu sĩ mà nói, đều vì nền tảng, được này phụ tá, tu hành làm ít được nhiều. Nhưng mọi thứ đều còn có rủi ro, nếu tu sĩ không cách nào đạt thành khế ước, hoặc là áp chế linh liền muốn trả giá đắt, bình thường sẽ bị này cắn nuốt linh hồn, chiếm cứ thân thể, nhiều năm khổ tu trở thành áo cưới. Trở lên những thứ này đều là hư thiên hôn nguyên kinh trọng, liên quan tới trúc cơ miêu tả. Cũng có thể là Nguyệt Phi Tuyết cố ý lưu lại để cho Lục Quan mở mang tầm mắt. Dù sao, mong muốn trúc cơ đầu tiên nên biết được thế nào là trúc cơ. Lục Quan nhìn xong, cũng thực tăng trưởng tầm mắt. Trước đó, hắn chỉ biết hiểu trúc cơ chật vật, nhưng không biết còn có thể phân ra rất nhiều phương pháp tới. Trong đó, lấy linh trúc cơ phương thức càng là làm hắn cảm thấy rung động. Trong đó còn liệt kê mấy cái ví dụ, có thể nói kỳ văn. Ví như, thượng cổ có người lấy lôi linh trúc cơ, cùng thiên lôi chi linh cộng sinh, ra tay lúc, thiên lôi cuộn cuộn, thiên uy huy hoàng, phàm tà ma yêu quỷ, nào dám gần người. Lại có người lấy sách linh trúc cơ, có uyên bác kiến thức cùng hiểu biết, thông kim bắc cổ, tu luyện pháp thuật, làm ít được nhiều. Lấy anh linh trúc cơ người, thậm chí có thể thừa kế hùng mạnh bản năng chiến đấu, cùng cảnh trong, gần như sức chiến đấu vô địch. Chương 38, Thư Thiên Hỗn Nguyên Đạo Cơ, Xích Luyện Phi Hùng Thuật. Chương 38, Thư Thiên Hỗn Nguyên Đạo Cơ, Xích Luyện Phi Hùng Thuật. Tu hành chi đạo, quả thật bao hàm toàn diện, không thiếu cái lạ. Lục Quan không khỏi cảm khái, đồng thời, ánh mắt cũng càng thêm kiên định. Trăm sông đông vào biển, nhiều phương thức đều có thể trúc cơ. Nhưng đối hắn mà nói, trúc cơ phương thức chỉ có một loại, lấy pháp trúc cơ. Đây là gian nan nhất trúc cơ phương thức, cũng chỉ có lấy pháp trúc cơ, để đạo cơ nguyên bởi đạo tâm, khế hợp tự thân, mới có thể trúc thành hoàn mỹ đạo cơ. Đây cũng là Nguyệt Phi Tuyết để lại cho hắn trúc cơ phương thức. Bình phục một phen tâm cảnh, Lục Quan hai trong mắt lần nữa khép lại, bắt đầu tìm hiểu Hư Thiên Hỗn Nguyên Kinh. Tinh không cổ tộc mạnh nhất công pháp, huyền ảo tối tăm, vượt qua thiên địa, suy nghĩ quá hư, nhắm thẳng vào đại đạo, có thể nói lập ý sâu xa. Lục Quan cũng coi như hiểu, vì sao Nguyệt Phi Tuyết dặn dò để cho hắn ở trúc cơ cảnh biên mãn sau tu luyện nữa công pháp này. Bởi vì Hư Thiên Hỗn Nguyên Kinh đối với thần thức cùng chân khí yêu cầu quá mức hà khắc, đối với tu sĩ tầm thường mà nói, gần như không có khả năng. Vừa mới bắt đầu tu luyện, liền cần lợi dụng thần thức, quan tưởng quá hư chư thiên, mượn giả tu chân. Nếu như thần thức không đủ hùng hậu bằng bạc, căn bản không làm được đến mức này. Ngoài ra, còn cần y theo kinh văn, hội tụ chân khí, trong đan điền bộ, khai thiên lập địa, đánh vỡ hỗn độn. Còn kém đem tiên tiên chân khí hoặc là bản nguyên tổ khí mấy chữ viết ở kinh văn bên trong. Mạnh như tiên tiên chân khí, bất quá là tu hành công pháp này tiền đề. Lục Quan thậm chí đều không cách nào tưởng tượng, tinh không cổ tộc rốt cuộc mạnh cỡ nào hành. May mắn, chân khí của hắn cùng thần thức đều đã đạt tới yêu cầu. Sau đó, Lục Quan bắt đầu dựa theo công pháp dẫn dắt, quan tưởng quá hư trừ thiên chi tượng. Mơ màng mịt mờ, không trời không đất, sao trời như cát, sông ngân xa xăm. Một cái trông không đến tràn diện, lại muốn trong đầu lấy thần thức quan tưởng. Ở thần thức độ cao tập trung dưới tình huống, nếu cường độ không đủ, liền có khô kiệt thương thần, thậm chí bất tỉnh có thể, hoặc là hoàn toàn không cách nào quan tưởng. Lục Quan thần thức hùng hậu, trong lúc vô tình lâm vào độ sâu quan tưởng, phản phất cùng quá hư chư thiên hòa làm một thể, lâm vào một loại huyền diệu tình cảnh. Bên trong đan điền, bàng bạc chân khí cũng bắt đầu tùy tâm biến hóa, không ngừng co rút lại, gần như muốn ngưng tụ thành thực thể, đánh vỡ hỗn độn, khai thiên lập địa. Lục Quan thần thức chợt hóa thành một cây búa to, ẩn chứa quá hư chư thiên chi tượng ở đan điền bên trong, đột nhiên bung lên. Chỉ là một sát giữa, hỗn độn vỡ vụn, tiên thiên chân khí tùy theo chôn bụi. Bên trong đan điền, hào phóng quang minh, quá hư nạp chư thiên, vạn pháp thuộc về hỗn nguyên. Lục Quan lĩnh ngộ công pháp áo nghĩa, thần thức vững chắc, đạo tâm như một. Bên trong đan điền, chân khí hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ có một mảnh quá hư tinh vân, xoay chậm chậm sáng lên, tinh vân trong có vô số thần bí ký hiệu ẩn hiện, trong cõi minh minh, vượt qua thiên địa vạn vật, cùng vậy quá hư trong tinh hà, trong ngoài tương ứng. Đây cũng là đạo cơ của hắn, Hư Thiên Hỗn Nguyên đạo cơ. Đạo cơ mới thành lập một cái chớp mắt, chung quanh màu vàng linh vụ, điên cuồng tràn vào Lục Quan thân thể, chuyển vào đạo cơ trong, tiếp theo hóa thành một loại lực lượng hoàn toàn mới. Tích lũy đám ngũ hành, điên đảo âm dương, đoạt vạn vật huyền cơ. Đây cũng là pháp lực, cũng là trúc cơ cảnh dấu hiệu. Tâm niệm vừa động, cuồn cuộn pháp lực ở Lục Quan ngồi xuống hiện lên, thân hình của hắn chậm rãi phủ không. Không biết ta cái này đạo cơ có hay không coi như là hoàn mỹ trúc cơ. Giống như thế gian chân khí có cựu phẩm phân chia, đạo cơ giữa cũng tồn tại cực lớn khác biệt. Hư Thiên Hỗn Nguyên Kinh đi lại, đạo cơ một thành, nhưng ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh, thậm chí sinh ra một ít dị tượng. Như vậy, có thể đem đạo cơ chia làm 4 loại phẩm cấp. Trong đó, linh giai đạo cơ, khí tức nội liễm, quanh thân linh khí của mình. Địa cấp đạo cơ, có thể đưa tới phạm vi nhỏ địa mạch của mình, chung quanh linh khí lại bởi vậy hóa hình. Thiên giai đạo cơ, có thể trực tiếp đưa tới trời hiện ra dị tượng, ví như tử khí đi về đông, hư không sinh sen vân vân. Còn có, tiên cấp đạo cơ, nhưng đưa tới đại đạo của mình, hiển hóa ra đại đạo số hình, nương theo tiên âm trở càng kinh người hơn dị tượng. Lục Quan phóng ra thần thức, tra xét rõ ràng một phen, chung quanh không có chút nào dị tượng, ngay cả linh khí cũng không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Chẳng lẽ là thân ở Phong Long chi địa nguyên nhân? Trong lòng hắn suy đoán. Dù sao, cái này Phong Long chi địa chính là Nguyên Anh nói chủ cánh tay, liền thần châu tổ mạch khí tức cũng có thể phong ấn. Trúc cơ đưa tới dị tượng, dù là mạnh hơn, chung quy chẳng qua là hư ảo mà thôi. Mà thôi, chỉ cần cảnh giới đột phá, có hay không dị tượng cũng không trọng yếu. Trúc cơ thành công, có pháp lực, so với luyện khí cảnh, có thể nói một bước lên trời. Nhưng mong muốn có chí cường sức chiến đấu, còn cần tu luyện pháp thuật. Mà pháp thuật chính là các đại tiên tộc bí mật bất truyền. Cho dù là tiên tộc công pháp Âm Dương Huyền Nguyên quyết trong, cũng chỉ có võ học, không hề bao hàm pháp thuật. Xem ra, phải về tiên tộc một chuyến. Lục Quan trong lòng quyết định chủ ý lúc trước, chấp pháp trưởng lão Lục Cửu Uyên, chẳng qua là mặc dù nói cho hắn biết cha mẹ bị kẹt một chỗ bí cảnh, nhưng cụ thể là kia một chỗ bí cảnh, cũng không nói rõ. Để phòng Lục Quan cứu lòng cha mẹ cắt, không tới chút cơ cảnh liền chạy tới. Bây giờ, thời cơ đã đến, cũng chỉ có trở lại tiên tộc mới có thể học tập pháp thuật. Nghĩ tới đây, Lục Quan tâm niệm vừa động, địa tử linh hồ lô xuất hiện ở trong tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, hồ lô miệng mở ra, trong đó rành rụm sấm sét, được phóng thích đi ra ngoài. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay, những thứ này xâm xét đã mất đi chỗ dùng. Ngược lại thì điệu từ linh hồ lô vừa đúng phát huy được tác dụng. Loại này pháp bảo chỉ có pháp lực cùng tân thức mới có thể phát huy này uy lực chân chính. Lục Quan trực tiếp thúc dục điệu từ linh hồ lô, thu nạp một hồ lô màu vàng sương mù. Ngược lại quên, còn có cái Chu Nguyên Giáp. Sau đó, Lục Quan mang theo Tổ Long Ngọc bước vào cửa đá. Chu Nguyên Giáp thi thể, trong cơ thể pháp lực tan hết, thi thể đã rữa nát. Xem ra, đã qua ít nhất một tháng. Lục Quan trong lòng hơi động, gỡ xuống Chu Nguyên Giáp nhận chữ vật. Làm tính Giang tiên tộc 800 năm ngày thứ nhất mới, Chu Nguyên Giáp tự nhiên là có chút nền tảng. Trong nhẫn chữ vật có không ít linh thạch, đan dược. Nhưng Lục Quan để ý nhất cũng là một đạo ngọc giản. Xích luyện phi hồng thuật. Thấy rõ bên trong ngọc giản dung, Lục Quan trong lòng vui mừng. Lúc trước ở Vân Đà Sơn, hắn ra mắt Chu Nguyên Giáp ra tay, một đạo màu đỏ hồng quang vượt qua hư không, chém giết U Diễm Quỷ Báo, uy lực không tầm thường. Hiển nhiên, dùng chính là cái này xích luyện phi hồng thuật. Cùng võ học sắp xỉ, pháp thuật uy lực, từ thân thức cùng pháp lực cường độ quyết định. Lục Quan hai người đều mạnh, tu luyện pháp thuật làm ít được nhiều. Tiếp theo một cái chớp mắt, dưới chân pháp lực tôn trào, cả người lăng không lên, xuất hiện ở Hoàng Cưu gia. Bây giờ đã là trúc cơ chân nhân, ngự không mà đi, thân hình chợt lóe, đã ở bên ngoài trăm trượng, pháp thuật này cũng không khó. Đi tới nửa đường lúc, Lục Quan tay kết pháp quyết, niệm động thần chú. Ngay sau đó, một dòng màu đỏ hồng quang, tựa như trường hà, trùng trùng điệp điệp, tràn qua hư không. Trong ngay mắt, cách đó không xa ngọn núi nhỏ, bị cắt thành hai nửa. Giống vậy pháp thuật, Lục Quan đánh ra uy lực, rõ ràng là Chu Nguyên Giáp gấp trăm lần không chỉ. Tiến về Vân Đà Sơn, Lục Quan dùng 5 ngày thời gian, mà lần này đường về chỉ dùng nửa ngày. Di Châu thành trước, Lục Quan sắc mặt lạnh xuống. Trong thành có nội gian, ngầm thông Tĩnh Giang tiên tộc, suýt nữa làm hắn bỏ mạng. Còn có lúc trước nợ cũ, cũng nên thanh toán một phen. Chương 39, định tội cần chứng cứ, nhưng diệt tộc không cần. Chương 39, định tội cần chứng cứ, nhưng diệt tộc không cần. Phủ thanh chủ, chính đường trước. Trần An Chi vẻ mặt nóng nảy, đi qua đi lại. Mấy ngày nay, hắn mỗi ngày đều muốn tới đến trước sảnh chờ đợi, nhưng mỗi một lần, cũng không thấy thành chủ xuất quan. Chẳng lẽ, thành chủ thật không ở? Trong lòng có ý nghĩ như vậy, đã không phải là một ngày hai ngày. Nhưng Trần An Chi rõ ràng, nếu như thành chủ quả thật không ở, bản thân càng nên mỗi ngày tới chỗ này, liền xem như đóng phim, cũng phải tạo nên một loại thành chủ bế quan nhiều ngày giả tưởng. Huống chi, hắn là thật sự có việc gấp, cũng mau lửa xém lông mày. Mặt trời ngả về tây, mắt thấy lại một ngày trôi qua, vẫn vậy không thấy thành chủ hiện thân, Trần An Chi thở dài một tiếng, xoay người đang muốn rời đi. Đang lúc này, một đạo thanh âm từ phía sau lưng chuyển tới. Xem trên đất dấu chân, tựa hồ chờ đợi đã lâu, nhưng có gì chuyện quan trọng. Lục Quan cơ hồ là lặng yên không một tiếng động, xuất hiện ở phủ thành chủ Trần An Chi nghe nói, sắc mặt vui mừng, trong nháy mắt xoay người, bế quan gần 2 tháng, thành chủ có thể tính xuất quan. Nếu là nếu không xuất quan, Ti Hạ thực tại không biết như thế nào xử sự. Lục Quan khẽ mỉm cười, chớ đổi, cẩn thận tương lai. Trần An Chi nói, tiên tộc tuổi công chuyện, đã rời lui ngày 10 ngày, 3 ngày trước, tiên tộc chuyển thư tới trách móc, cần phải ở trong vòng 3 ngày hoàn thành tuổi cống, hôm nay chính là kỳ hạn chót. Vận điệu tu luyện, nhất thời quên thời gian. Lục Quan thanh âm mang theo thổ thức, nếu như thế, người đi theo ta phủ khố, trước đem tuổi cống chuẩn bị xong. Trần An Chi nghe nói, nhất thời mặt lộ cay đắng. Trở về thành chủ chỉ sợ không đủ. Ừm. Lục Quan nghe nói, mặt mang nghi ngờ. Phủ khố còn xuất lại, ngoài ra lần trước bốn tộc hiếu kính tài nguyên, còn dư lại một ít. Dĩ nhiên, phần lớn vẫn là bốn tộc năm nay phú thuế. Dựa theo lệ thường, bốn tộc phú thuế muốn ở tuổi cống trước đủ số nộp. Vì sao không đủ? Lục Quan giọng điệu lạnh xuống. Trần An Chi Chi tiếp nói, Linh gia, Ngọc gia, Bạch gia đều đã chọn chắn nộp, nhưng tam tộc năm nay phú thuế, mỗi người giảm bớt một thành, còn lại toàn ở từ gia. Lục Quan hiển nhiên nghe ra đầu mối, nói như thế, đó chính là từ gia đến nay chưa từng nộp lên phú thuế. Trần An Chi cúi đầu, nói, Ti Hạ từng phái người đi thúc giục, nhưng từ gia tựa hồ cố ý trì hoãn, cho nên Ti Hạ vô năng. Lục Quan nghe nói, vung tay lên, chuyện này sai không ở ngươi. Nói, Lục Quan lấy ra mấy khối linh thạch, đưa cho Trần An Chi. Thấy vậy, Trần An Chi lập tức không người nói, Ti Hạ không cầu có công, nhưng cầu không tội, không dám tiếp nhận. Lục Quan nói, cho ngươi, ngươi liền thu. Ti Hạ đa tạ thành chủ trọng thượng. Trần An Chi hai tay phủ qua linh thạch đạo, theo ta đi từ gia, tướng môn khách đều gọi, đến lúc đó tự có chỗ dùng. Lục Quan phân phó nói, là. Không lâu lắm, Lục Quan đi theo phía sau một đám môn khách, trùng trùng điệp điệp, đi tới Tử gia trước cổng chính. Người tới người nào, cả gan tự tiện xông vào ta Tử gia. Tử gia thị vệ thấy vậy, lập tức rút đao. Toàn bộ Di Châu thành đều là thành chủ, tới ngươi Tử gia cũng coi như tự tiện xông vào. Dám đối với thành chủ rút đao, Tử gia là công việc quan trọng nhưng tạo phản. Trần An Chi hai câu, Tử gia nhất thời biến thành phản tặc. Lúc này, Tử gia trong cửa lớn, truyền ra một cái bá đạo thanh âm hùng hậu. Là ai nói quát không biết ngượng, dám như thế bêu xấu ta Tử gia. Dứt tiếng, Từ Ngạo vẻ mặt kiêu căng, bước vào cửa nhà. Trần An Chi thấy vậy, vẻ mặt khẽ biến, nhìn về phía Lục Quan. Từ Ngạo, hai tháng không thấy, thật là uy phong. Lục Quan cười lạnh một tiếng. Từ Ngạo thời là chắp tay, cười lạnh lùng nói, ra mắt thành chủ, sao dám cùng thành chủ so uy phong. Lục Quan nghe ra trong đó khinh thường, lại không vội tức giận. Có biết, bổn thành chủ hôm nay, vì sao mà tới? Từ Ngạo làm bộ bừng tỉnh, nói vậy thành chủ tự mình tới trước, nhất định là vì phú thuế chuyện. Trách ta Từ gia vô năng, năm nay thu hiệu quả không tốt, cộng thêm phú thuế tăng vọt, hôm nay mới sắp xỉ có đủ, đang muốn tự mình đưa đi. Hiển nhiên, Từ Ngạo là cố ý trì hoãn. Phú thuế mà, không phải không lên đóng, là chậm chạp nộp lên, kẹp lấy về thời gian đóng, chính là muốn để cho Lục Quan khó chịu, bị Bích Dương tiên tộc trách phạt. Chẳng qua là, hắn lại không ngờ tới, Lục Quan lại như thế giữ được bình tĩnh. Theo ta thấy, từ gia phú thuế, không cần đóng. Lục Quan nhìn về phía Từ Ngạo, trong mắt lóe lên lau một cái nét cười. Không giao. Từ Ngạo vẻ mặt sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời hoàn toàn không rõ ràng, Lục Quan trong hồ lô mua thuốc gì. Thành chủ, chuyện này là thật. Lục Quan gật đầu, rất là khẳng định. Tự nhiên quả thật, không chỉ là năm nay, lui về phía sau, từ gia cũng không cần nộp lên phú thuế. Cái này, ý của thành chủ là. Từ Ngạo càng thêm nghi ngờ, những lời này đơn giản ngoài ý muốn. Không hiểu sao. Lục Quan khẽ mỉm cười. Cũng là đơn giản, từ gia không tồn tại, tự nhiên cũng liền không cần nộp lên phú thuế. Từ Ngạo nghe nói, vẻ mặt nhất thời đọc lại. Thành chủ lời ấy ý gì, chẳng lẽ là đang nói đùa? Lục Quan nhìn chằm chằm Từ Ngạo, vẻ mặt nghiêm túc nói, bổn thành chủ đùa giỡn, từ gia xứng với sao? Dứt tiếng, Lục Quan giơ tay lên, một đạo pháp lực vỗ xuống. Cửa biển bên trên từ phủ hai chữ, trong nháy mắt vỡ nát, kể cả từ gia môn đỉnh, ầm ầm sụp đổ. Từ gia phản nghịch, ngầm thông tĩnh giang tiên tộc, ăn cháo đá bát, tội không thể tha. Từ Ngạo thấy vậy, hoàn toàn đổi sắc mặt. Vốn cho là muốn cùng phụ thành chủ hợp hạt với nhau, lại không ngờ tới, trên Lục Quan cửa, vậy mà trực tiếp trở mặt. Kinh khủng hơn chính là, Lục Quan mới vừa ra tay, dùng chính là pháp lực. Ý vị này, Lục Quan đã bước vào trúc cơ cảnh. 2 tháng trước, luyện khí 4 tầng, 2 tháng sau, trúc cơ chân nhân, đơn giản nghe rợn cả người. Nghĩ đến đây, Từ Ngạo lập tức mạnh định tâm thần, nói, ngầm thông tính giang tiên tộc, chính là trọng tội, thành chủ lời ấy, nhưng có chứng cứ xác thực. Lục Quan nghe nói, cũng là cười lớn. Chứng cứ? Định tội cần, nhưng diệt tộc không cần. Dứt tiếng, Lục Quan đưa tay chộp một cái, một trận khủng bố hấp xạ lực chuyển tới. Từ Ngạo một thân luyện khí 9 tầng tu vi, ở Lục Quan trước mặt, liền dãy rủa cũng không làm được. Thân thể mất khống chế, bay thẳng hướng Lục Quan, bị bóp cổ lại. Từ Ngạo, ngươi thật cho là phủ khố chuyện, thiên ý vô phùng. Lục Quan cười lạnh. Từ Ngạo bị giữ cổ họng, sắc mặt đỏ lên, cái trán nổi gân xanh, vẫn vậy khàn khàn mà giống lên ra hai chữ kia, chứng cứ. Lục Quan lắc đầu, ta không phải nhị thúc, càng không quan tâm chức thành chủ. Dứt lời, một đạo pháp lực xông ra, Từ Ngạo thân thể tại chỗ nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Không xong, gia chủ bị giết. Thanh âm hoảng sợ vang dội từ ra. Trong chốc lát, một đạo thân ảnh dàn mùa từ ra chỗ sâu lăng không mà tới. Lục Quan thành chủ, quả thật liều lĩnh, sẽ đối ta dưới từ gia này ngoan thủ. Ngươi chính là từ gia lão tổ, Từ Ma Thiên. Lục Quan cười lạnh. Hắn lấy được tin tức, vị này từ gia lão tổ là trúc cơ 3 tầng tu vi, chính là lão phu. Từ Ma Thiên một thân pháp lực tôn trào, nhìn về phía Lục Quan, chấn quát lên, thành chủ tức giận, không phải là nhân phú thuế chuyện, ta từ gia gấp đôi bù đắp, chuyện hôm nay đến đây chấm dứt, như thế nào? Chương 40, ngươi mới bay lớn, liền trúc cơ. Chương 40, ngươi mới bay lớn, liền trúc cơ. Lục Quan xem Từ Ma Thiên, nghiêm mặt nói, tốt xấu trúc cơ nhiều năm, cần gì phải như vậy ngây thơ. Nói như vậy tới, là làm thật không muốn bỏ qua cho ta từ gia. Nói tới chỗ này lúc, Từ Ma Thiên khô gầy trên mặt, đã dâng lên âm trầm sắc cơ. Lục Quan thần sắc bình tĩnh nói, tự gây nghiệt, không thể sống, hôm nay diệt tộc họa, là từ gia lỗi do tự mình đánh. Từ Ma Thiên không khỏi cười lạnh, nhìn chằm chằm Lục Quan, chợt lắc đầu. Tuổi con trẻ, liền có trúc cơ tu vi, đúng là hiếm thấy, nhưng đúng là vẫn còn quá trẻ tuổi. Thỏ nóng này, còn cắn người, huống chi là ta từ gia. Dứt tiếng, từ gia chỗ sâu, không ngờ có một đạo bóng dáng, ngự không mà tới. Thiên phú lại cao lại làm sao? Ta từ gia, một môn đôi trúc cơ. Nói ra những lời này lúc, Từ Ma Thiên trong thanh âm mang theo một loại bá đạo. Thúc phụ, cần gì phải cùng cái này tiểu nhi nói nhảm? Người ta liên thủ trấn sát người này, mang theo tộc nhân đầu nhập Chu gia chính là. Người này tuổi gần hoa giáp, trên trán mang theo một cô âm tàn. Từ giận, hắn không phải 5 năm trước liền đã bỏ mình sao? Có phủ thành chủ môn khách nhận ra người này thân phận, không khỏi biến sắc. Từ gia, vậy mà ẩn núp sâu như thế, hiển nhiên là sớm có dự mưu. Lục Quan thấy vậy, tựa hồ hiểu Từ Ngạo vì sao lòng tham không đáy, trắng trợn vơ vét tài nguyên. Hai vị trúc cơ, đây cũng là từ gia lòng tin. Giết ngươi cái này mới vào trúc cơ tiểu nhi, đủ. Từ giận dần dần mở miệng, pháp lực tuôn trào giữa, quanh thân dâng lên màu đỏ sẫm vũ sương ngủ, mùi máu tanh nồng nặc. Trần An Chi thấy vậy, nhắc nhở, người này dường như tu luyện ma công, thành chủ. Không sao. Lục Quan khoát tay giữa, nhanh chóng bấm pháp quyết. Từ giận giống vậy sát phạt quả đoán, hai tay kết ấn, hai chưởng giữa, một con huyết sắc khô lâu, nhanh chóng thành hình, đón gió căng phồng lên, phát ra ô ô rú lên, như có đoán quỷ khóc, âm trầm khủng bố. Huyết ma chú sát thuật. Từ Ma Thiên cũng lập tức ra tay, trong miệng nói lẩm bẩm, trong lòng bàn tay hắc vụ lượn quanh, hiển nhiên không có ý định cấp Lục Quan bất cứ cơ hội nào. Cùng lúc đó, Lục Quan xích luyện phi hồng thuật thành hình. Bá, một đạo màu đỏ bay cầu vồng, tựa như sông suối chảy xiết, ngang trời lướt đi. Chỉ là trước mắt, Từ Dận huyết ma chú sát thuật bị trực tiếp chém chết. Kia màu đỏ bay cầu vồng lại dư uy không giảm, lấy thế chớp nhoáng, lướt qua Từ Dận thân thể. Bập bập, hai khúc thi thể từ hư không rơi xuống, máu tươi hoàn lưu. Đều là chút cơ cảnh, chẳng qua là vừa đối mặt, Từ Dận bị chém eo. Từ Ma Thiên thấy vậy, vẻ mặt rung mạnh. Từ Dận là từ gia ẩn nút đã lâu đòn sát thủ, cứ như vậy tùy tiện bị giết. Hiển nhiên, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp Lục Quan thực lực. Có thể ở cái tuổi này trúc cơ, sao lại là hạng đơn giản? Nhưng mở cung không có tiến bay đầu, từ gia đã không có bất kỳ đường lui có thể nói. Giết chết Lục Quan, mới có thể vì tộc nhân một chút hy vọng sống. Từ Ma Thiên trong lòng bàn tay, hai đạo hắc quang hóa thành xiển xích, hướng Lục Quan dọc theo mà tới. Cùng lúc đó, ở mi tâm của hắn, một luồng huyền quang bắn ra, mà là một thanh đoạn nhận, hiện lên sâu kín lãnh quang, phá không đâm thẳng Lục Quan cổ họng. Nhưng theo Lục Quan khí tức dung một cái, màu đen kia xiềng xích cùng đoạn nhận đều tựa như đọc lại bình thường, đình trệ ở Lục Quan trước người một thước chỗ, khó tiến thêm nữa. Thần trí của ngươi quá yếu. Dứt tiếng, xiềng xích màu đen từ Lục Quan trước mặt từng khúc băng diệt. Kia u lãnh đoạn nhận cũng hoàn toàn mất khống chế, lấy tốc độ nhanh hơn đường cũ đi vòng vèo trở về. Chỉ là một cái chớp mắt, từ Ma Thiên con ngươi đột nhiên phóng đại, trong mắt tràn đầy kinh hãi, cũng rốt cuộc không nói ra một câu nói. Mi tâm của hắn đã bị xuyên thủng, xuyên thấu qua lỗ máu, có thể xem đến phần sau ngày. Từ Ma Thiên vẫn lạc. Lục Quan ghé mắt nhìn về phía trên đất rải rác một thanh kiếm sắt, đối chư vị môn khách phân phó nói, từ ra người, phàm cao càng kiếm này người, nhất luật không lưu. Trần An Chi nghe nói, ánh mắt một trận, sau đó lập tức nhặt lên kiếm sắt, đối đám người nhắc nhở, lựa thời điểm, cần phải đem kiếm để nằm ngang, không được lập nên. Tuân lệnh. Một đám môn khách lòng biết rõ. Lục Quan lại đối Trần An Chi phân phó nói, ta phải về tiên tộc một chuyến, từ ra tài nguyên, toàn bộ xung nhập phủ khố, về phần sản nghiệp, từ ngươi triệu tập ba nhà khác, tất tật chia cắt. Ti hạ tuân lệnh. Trần An Chi cung kính chắp tay. Lục Quan khẽ gật đầu, gộp đủ tuổi công sau, rời đi Di Châu thành, bước lên đường về đường. Tuổi cống chính là Bích Dương tiên tộc chuyện lớn, càng là tiên tộc tài nguyên chủ yếu nguồn gốc, luôn luôn do đại trưởng lão Lục Chính Đức phụ trách. Năm nay, các nơi tuổi cống đều đã nộp lên, chỉ có Di Châu thành tuổi cống chậm chạp không thấy. Tiên tộc đã truyền thư trách móc, vẫn vậy không thấy tin tức. Lục Chính Đức tràn đầy lửa giận, lại ngại vì lao tổ tự mình cất nhắc, không tốt nghiêm trị. Biết được Lục Quan trở lại tiên tộc, đại trưởng lão lập tức lên đường, tới trước Hưng sư vấn tội. Lớn mật Lục Quan, ngươi có biết tội của ngươi không? Lục Chính Đức người còn chưa tới, thanh âm vang dội gần phân nửa tiên tộc. Lúc đó, Lục Quan đang hình điện, cùng chấp pháp trưởng lão Lục Cửu Uyên ôn chuyện. Nghe nói động tĩnh, Lục Cửu Uyên lúc này vô án, nổi giận nói, người nào lớn mật như thế, dám đối với Lục trưởng lão bất kính. Lục Chính Đức bóng dáng lướt vào trong điện, liếc về một cái Lục Cửu Uyên, ngươi họ Lục, lão phu cũng họ Lục, đều là tiên tộc trưởng lão, lão phu vì sao phải kính ngươi? Lục Cửu Uyên từ trong sự kích động hoàn hồn, hít sâu một hơi, nhìn về phía Lục Quan nói, đối ta Lục Cửu Uyên bất kính, không sao, đối Lục Quan trưởng lão bất kính, không khỏi quá mức ngông cuồng. Nói nhăng nói cuội. Lục Chính Đức hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không xem ra gì, chẳng qua là nhìn về phía Lục Quan, nói, Lục Quan, ngươi thân là Di Châu thành chủ, vì sao chậm chạp không muốn nộp lên tuổi cống, quả thật ỷ vào lão phu coi trọng, là được không nhìn tiên tộc quý củ. Lục Quan đứng dậy, sắc mặt bình tĩnh nói, đại trưởng lão bất giận, ta lúc trước vội vàng tu hành trúc cơ, dây dưa lỡ việc thời gian, cho nên tự mình đưa tới. Nói, Lục Quan đưa ra một con nhẫn chữ vật. Thấy vậy, Lục Chính Đức nắm lấy, dò xét một phen. Số lượng cũng không ít, như thế nào đi nữa tu hành, cũng. Lục Chính Đức phản ứng kịp, nhìn chằm chằm Lục Quan, ngươi mới vừa nói cái gì, trúc cơ. Nói, lại liếc về một cái một bên Lục Cửu Uyên, hai người các ngươi điên rồi phải không, hôm nay bịa đặt lung tung, chợt, Lục Chính Đức thanh âm, ngừng lại, hai mắt nhìn chằm chằm Lục Quan, so ban ngày thấy ma còn phải khoa trương. Chỉ vì giờ phút này, Lục Quan trên thân thình lình có pháp lực tôn trào. Khoảng cách gần như bệ hạ, kia pháp lực khí tức làm hắn cảm thấy rung động, trong cơ thể pháp lực thậm chí có rối loạn dấu hiệu. Pháp lực, ngươi mới bay lớn, liền trúc cơ. Đại trưởng lão đầy mặt nghi ngờ, nhìn chằm chằm Lục Quan, đầu có chút lệch nghiêng. 18 tuổi trúc cơ chân nhân. Dựa theo tiên tộc lệ thường, trúc cơ cảnh chân nhân, nhưng tấn thăng trưởng lão, đại trưởng lão có thành kiến. Lục Cửu Uyên đứng ở Lục Quan bên cạnh, chất vấn đại trưởng lão, khí thế mười phần, phảng phất 18 tuổi trúc cơ người là hắn. Không có. Không có ý kiến, không đúng, Cửu Uyên, lão phu thế nào ở ngươi nơi này? Đại trưởng lão lúc nói chuyện, cầm nhẫn chữ vào tay, đang không ngừng phát run. Gần đây chẳng biết tại sao, thường xuyên mộng ban ngày du, mới vừa không nói gì đi. Này chỗ nào tới chiếc nhẫn? Lão phu không phải đang ngủ sao? Nói thầm giữa, đại trưởng lão buông xuống chiếc nhẫn, vội vã chạy đi. 80 tuổi trúc cơ, có thể tùy tiện trọng. Nhưng 18 tuổi trúc cơ. Sau khi ra cửa, Lục Chính Đức cuối cùng là nhịn không được, hung hăng rút bản thân 2/2. Chương 41, tiên tộc pháp thuật, lên đường loạn ma huyên. Chương 41, tiên tộc pháp thuật, lên đường loạn ma huyên cái gì? Lục Quan trúc cơ. Tin tức truyền tới Bích Dương phòng, lão tổ Lục Thái An từ trong ao sen bậc cao, thân hình chợt lóe, biến mất tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, một đạo kích động uy uống, vang dội toàn bộ tiên tộc. Lục Quan. Lục Quan ở chỗ nào? Bế quan thanh tu sau, Lục Thái An đã có trăm năm chưa từng bước ra cấm địa. Nhưng giờ phút này, lại là trực tiếp xuất hiện ở hình điện trước cổng chính. Lão tổ, Lục Quan cùng Lục Cửu Uyên lập tức đứng dậy. Hai tháng không thấy, ngươi quả thật trúc cơ. Nhanh, nhanh để cho lão phu nhìn một chút. Lục Thái An sải bước, nhìn về phía Lục Quan, khắp khuôn mặt là lộ vẻ xúc động cùng mong đợi. Lục Quan khẽ gật đầu, giơ tay lên một đạo pháp lực xông ra. Cuối cùng là tử phụ đại chân nhân, cảm giác được cái này pháp lực tràn ngập uy lực lúc, Lục Thái An con ngươi một trận kịch liệt rung động. Thật là mạnh pháp lực, 18 tuổi trúc cơ, chỉ sợ trung thổ thần châu to lớn đạo thống trong, cũng cực kỳ hiếm thấy, nhưng ta Lục gia lại có. Trời phù hộ ta Bích Dương tiên tộc a. Cảm khái giữa, Lục Thái An mặt tự hào, phản phất trong nháy mắt trẻ tuổi mấy trăm tuổi, khá có năm đó ý khí phấn phát cảm giác. Lục Quan dừng một chút, đối lão tổ nói, đệ tử mới vừa trúc cơ, liền đuổi về tiên tộc, còn chưa tới kịp tu hành tiên tộc pháp thuật. Lục Thái An vung tay lên, chớ nói pháp thuật, từ nay về sau, tiên tộc hết thảy tài nguyên, ngươi cũng có thể tùy ý sử dụng, chính là ngươi muốn đem Bích Dương tiên tộc bán, lão phu cũng nguyện ý vì ngươi đến tiền. Ha ha ha. Lục Quan tốc độ phát triển, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. rung động thật sâu, đồng thời Lục Thái An cũng ý thức được một cái tuyệt đại thiên tiêu so toàn bộ tiên tộc quan trọng hơn. Chỉ cần có Lục Quan ở, Bích Dương tiên tộc liền ở đà tạ lão tổ. Đối với nhà mình lão tổ, Lục Quan vẫn là hết sức cung kính. Còn có một chuyện, ta trấn giữ Di Châu thành lúc, trong thành từ gia trộm lấy phủ khố tài nguyên, âm thầm câu thông Tĩnh Giang tiên tộc, gần như làm ta bỏ mạng Chu gia trúc cơ chân nhân tay. Cái gì? Lục Thái An luôn luôn tâm tính bình thản, giờ phút này, không đợi Lục Quan nói xong, cũng đã giận không kềm được, như cùng một đầu tức giận về giả hùng sư. Tiểu biên tử, ngươi đi. Không, lão phu tự mình đi, để cho kia từ gia chó gà không tha. Còn có kia Tĩnh Giang tiên tộc, lại dám hại tộc ta thiên tiêu, thật sự cho rằng lão phu dễ ức hiếp, ghê gớm, lập tức tuyên chiến. Lục Quan nghe nói, đội vàng ngăn lại. Lão tổ bất giận, hãy nghe ta nói hết, kia tử gia đã bị ta diệt tộc, nhưng cuối cùng là dưới quyền tiên tộc, cũng không phải là chuyện nhỏ, phải hướng lão tổ nói rõ nguyên nhân. Lục Thái An nghe nói, lại chỉ cảm thấy khí thuận một ít. Diệt, diệt thật tốt, sát phạt quả đoán, lôi lợi phụng hành, ta Lục gia nam nhi, coi như như vậy. Nhưng Lục Thái An vẫn bậy hàm nộ trong lòng, trong mắt toát ra một luồng hàn quang. Còn có kia Tĩnh Giang tiên tộc trúc cơ chân nhân, tên gọi là gì, lão phu phi giết hắn không thể. Lục Quan chi tiếp nói, người này tên là Chu Nguyên Giáp. Nghe nói cái tên này, bên người Lục Cửu Huyền không khỏi biến sắc. Người này danh tiếng, ta nghe nói qua, 30 tuổi trúc cơ, được xưng Tĩnh Giang tiên tộc 800 năm qua ngày thứ nhất mới, ngươi gặp phải hắn, thật hung hiểm. Lục Thái An thì khí phách hành thu, Chu Nguyên Giáp, lão tổ coi như không để ý mặt mũi, cũng phải tự tay diệt người này. Lục Quan cười nói, cần gì phải lão tổ ra tay, kia Chu Nguyên Giáp đã chết. Quả thật. Lục Cửu Huyền sắc mặt vui mừng. Người này danh tiếng cực thịnh, tương lai tất thành tộc ta đại địch, bây giờ chết rồi, coi là tộc ta đại hạnh a. Lục Thái An lại cười nói, chết rồi thuận tiện. Lục Quan a, sau đó ngươi tính toán như thế nào? Lão tổ xem Lục Quan, trịnh trọng hỏi. Lục Quan bây giờ trưởng thành, đã có thể ảnh hưởng tiên tộc phát triển. Bây giờ trúc cơ, ta muốn đi trước cứu về cha mẹ, còn mời lão tổ bảo cho. Lục Quan vẻ mặt kiên định, không người nói. Tốt. Lục Thái An gật mạnh đầu, cảm khái nói, Thanh Tiêu mất sớm, lưu lại hai đứa con trai, Huyền Phong trúc cơ bỏ mình, phụ thân ngươi tuyệt không thể tái xuất chuyện. Nói đến cũng là lão phu xấu hổ, bất quá, lấy ngươi bây giờ pháp lực, nhất định có thể cứu về cha mẹ ngươi. Nói, Lục Thái An lấy ra một phần bản đồ, giao cho Lục Quan. Chỗ kia tên là Loạn Ma Huyền từ trước có thể tùy ý xuất nhập, nhưng hơn nửa năm trước, chẳng biết tại sao, chợt dâng lên một đạo pháp trận, trúc cơ cảnh trên, không cách nào tiến vào. Nghe nói có mấy cái tiên tộc hậu bối bị kẹt trong đó, sai phái trúc cơ cảnh chân nhân đi trước cứu người, trải qua cựu tử nhất sinh, có thể đi ra trúc cơ cảnh, 10 không còn một, đủ thấy nơi đây hung hiểm có lượng. Loạn Ma Huyền. Lục Quan đưa mắt nhìn bản đồ, ánh mắt hơi biến ảo. Sau đó, Lục Quan đi tới tiên tộc Tàng Công lâu, học tập pháp thuật. Thấy Lục Quan, truyền công trưởng lão Lục Linh Xu càng thêm may mắn, chính mình lúc trước tuệ nhãn biết châu, lúc trước chưa từng đắc tội hắn. Lúc này mới 2 tháng, cũng đã trúc cơ, lui về phía sau còn thế nào? Hơn nữa, lão tổ cũng tự mình lên tiếng, tiên tộc hết thảy tài nguyên, cũng đối Lục Quan vô điều kiện mở ra, bao gồm Tàng Công lâu. Cái này ở Bích Dương tiên tộc trong lịch sử, cực kỳ hiếm hoi. Tiên tộc pháp thuật đông đảo, Lục Quan lựa chọn 3 loại. Đầu tiên là ngũ hành lôi kích thuật. Lúc trước tu hành kinh lôi dẫn sẽ bị ngộ nhận là lôi pháp, bây giờ trúc cơ, đương nhiên phải tu luyện chân chính lôi pháp. Nhiều trong pháp thuật, lôi pháp công phạt chi uy, có thể nói đứng đầu. Ngũ hành này thần lôi thuật, danh như ý nghĩa, chính là 5 loại thần lôi, đối ứng ngũ hành chi đạo. Chính là ngưng tụ thiên địa khí ngũ hành, vận hóa thiên lôi. Theo thứ tự là canh kim thần lôi, giáp mộc thần lôi, nhâm thủy thần lôi, bính hỏa thần lôi, mậu thổ thần lôi. Giữa thiên địa, thiên can có 10, lấy này thuần dương, phù hợp lôi đỉnh chi tính, 5 loại thần lôi giữa, lại có thể tương sinh tương khắc. Nhưng tu luyện phương pháp này, cực kỳ hà khắc, tuy có đại pháp lực người, không thể nếm thử. Đối với thần thức yêu cầu càng là cực cao, dù sao lôi pháp hung hiểm, có chút không ít sẽ gặp dẫn lôi phệ thể. Cùng kia kinh lôi dẫn bất đồng, đó là không chọn vẹn võ học. Ngũ hành thần lôi thuật tương truyền là thừa thiếu thời, lão tổ từ một chỗ bí cảnh trong đoạt được, thu nhận sử dụng ở Tàng Công lâu. Ở tiên tộc trong pháp thuật coi như là thừa, nhưng ngay cả lão tổ chính mình cũng chưa từng luyện thành. Mấy trăm năm qua, Bích Dương tiên tộc nhân tài lớp lớp, Lục Quan tổ phụ Lục Thành Thiêu, năm đó có tử phụ phong thái, đã từng nếm thử tu luyện ngũ hành thần lôi thuật, nhưng cũng chỉ là luyện thành trong đó mậu thổ thần lôi. Chứ lôi pháp ra, Lục Quan còn chọn tiên niệm trảm linh thuật. Đây mới thực là thần thức công kích phương pháp, tu hành giống vậy hà khắc. Không có thần thức cường đại, tu luyện phương pháp này chỉ có thể lực bất tòng tâm. Còn nữa, chính là độn ảnh thuật coi như là một loại thân pháp, cũng là phương pháp bảo vệ tính mạng. Chọn lựa pháp thuật sau, Lục Quan cũng không ở trong tộc tu luyện, trực tiếp tiến về Loạn Ma Huyên. Loạn Ma Huyên khoảng cách Bích Dương tiên tộc, đường xá xa xôi, nếu là luyện khí cảnh tu sĩ, phải đi lên một tháng. Trúc cơ cảnh chân nhân, mặc dù có pháp lực, có thể ngự không mà đi, nhưng cũng cần mấy ngày quan cảnh. Trên đường thời gian, hoàn toàn có thể dùng tới tu luyện pháp thuật. Chương 42, lòng người khó lường. Tán tu ác niệm chương 42, lòng người khó lường, tán tu ác niệm Lục Quan dựa theo bản đồ, ở sau 8 ngày, rốt cuộc chạy tới Loạn Ma Huyên. Nơi này thuộc về Bắc Bình Châu cực bắc nơi, 10 phần vắng lạnh, không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Loạn Ma Huyên ra, tụ tập rất nhiều tu sĩ, trong đó không thiếu trúc cơ chân nhân, đều là các đại tiên tộc. Bọn họ chờ đợi ở chỗ này mục đích, chỉ có 2 chữ, mọi người. Kể từ hơn nửa năm trước, pháp trận xuất hiện, liền có rất nhiều tiên tộc con em lâm vào trong đó. Những thứ này tiên tộc nhận được tin tức, tự nhiên không thể ngồi coi không để ý tới, rối rít sai phái cường giả tiến vào. Nhưng trong Loạn Ma Huyên bộ, thực tại hung hiểm có lượng, biến hóa khó liệu. Hơn nửa năm tới nay, bình thường giam ở trong đó người còn chưa mò ra, đi vào mò người chân nhân, lại lâm vào trong đó. Vì vậy, lâm vào loạn ma huyên người càng ngày càng nhiều. Có một ít tài cao gan lớn tán tu, nghe nói tin tức, rối rít tới đây. Tộc ta thiếu chủ thân hãm loạn ma huyên, đã có nửa năm, ai nếu có thể đem người mang ra, ta Cửu Lê tiên tộc nguyện dâng lên 8,000 linh thạch. Có người trấn uống, thậm chí đánh ra chiêu bài, chiêu hiền nạp sĩ. Mở miệng người, đồng dạng là một vị trúc cơ chân nhân, nhưng lại cũng không có bước vào loạn ma huyên dũng khí. Mới 8,000 linh thạch, ngươi Cửu Lê tiên tộc thiếu chủ, không khỏi cũng quá giá rẻ. Ta Linh Lan tiên tộc nguyện ra 10,000 linh thạch, cầu xin người tại ẩn sĩ, bỏ ra nhà ta trưởng lão. Linh Lan tiên tộc trúc cơ chân nhân, đạp Cửu Lê tiên tộc đầu, hướng một đám tán tu ra giá. Chư vị, chớ có nghe hắn nói nhảm, Linh Lan tiên tộc ra giá tuy cao, nhưng kẹt ở loạn ma huyên trưởng lão, có chừng 4 vị. Chúng tán tu nghe nói, nghị luận ầm ĩ ngược lại có chút nghe thấy, Linh Lan tiên tộc một vị trưởng lão thân hãm loạn ma huyên, 3 vị trưởng lão đồng thời đi cứu, kết quả cũng không có đi ra. Ha ha, ta câu cá đánh ổ cũng không dám đánh như vậy. Lục Quan chậm rãi đi về phía loạn ma huyên. Cha mẹ thân hãm hiểm cảnh, thân làm con, tự nhiên nghĩa vô phản cố. Lúc này, có một vị tuổi gần hoa giáp, giữ lại tròm râu dê tu sĩ, ngăn lại Lục Quan. Tiểu hữu tới đây, là muốn vớt người sao? Lục Quan liếc mắt nhìn tròm râu dê tu sĩ, người này chỉ có luyện khí 8 tầng tu vi. Là, hắn khẽ gật đầu. Tròm râu dê tu sĩ nói, ta biết một vị trúc cơ chân nhân, 3 tháng trước mới từ loạn ma huyên đi ra, mặc dù bị thương, nhưng thương thế đã khôi phục, có thể lại tiến loạn ma huyên, giá cả rất lẽ công bằng. Lục Quan nghe nói, liếc nhìn bên kia. Ta nghe những thứ kia tiên tộc đang chiêu mộ nhân thủ, lại ra tay rộng rãi, ngươi không bằng đi tìm bọn họ. Tròm râu dê tu sĩ nghe nói, tiên tộc người đều là không thấy thỏ không thả chim ưng chủ, cho dù quả thật mò ra người tới, bọn họ linh thạch như thế nào như vậy tốt cầm. Lục Quan cười nói, kỳ thực ta cũng là tiên tộc người, mò người chuyện ta tự mình tới là được. Ngươi đem Lục Quan từ đầu đến chân quan sát một phen. Tròm râu dê tu sĩ lắc đầu nói, loạn ma huyên đã sớm không giống từ trước, luyện khí cảnh tu sĩ đi vào cũng là tặng không, đến lúc đó còn phải dựa vào người bên ngoài mò ngươi đi ra, không bằng một bước đến nơi. Hiển nhiên hắn thấy giống như Lục Quan tuổi trẻ như vậy tu sĩ, cho ăn bể bụng cũng liền luyện khí cảnh tu vi. Lục Quan cũng không nhiều lời, chẳng qua là hướng loạn ma huyên lối vào đi tới. Trong dâu dê tu sĩ thấy vậy biến sắc, Lục Quan là đang nói đùa, nhưng thấy được hắn quả thật muốn vào lúc, rồi lập tức tiến lên. Tiểu hữu, quả thật muốn đi vào? Không phải đâu. Lục Quan mặt bình tĩnh. Trong dâu dê tu sĩ từ trong ngực móc ra một tấm bản đồ, đây là trúc cơ chân nhân sau khi đi ra căn cứ hồi ức vẽ ra trong loạn ma huyên bộ bản đồ, bảo quản chính xác, tiểu hữu tới một phần. Đa tạ, không cần. Lục Quan trực tiếp khước từ. Lòng người khó dò, ra cửa bên ngoài, nếu là tùy tiện tin tưởng người ngoài, chết cũng không biết chết như thế nào. Lúc này, vừa đúng có 2 nam 1 nữ, kết bạn tiến vào loạn ma huyên. Thấy được Lục Quan một cái chớp mắt, ánh mắt hơi kinh ngạc, lại cũng chưa nhiều lời. Người tu hành, nếu đi ra sông sáo, sinh tử số trời định đoạn. Xen vào việc của người khác, đồng dạng là đại kỵ. Lục Quan bước chân chậm chạp, cùng 3 người giữ vững khoảng cách nhất định. Bọn họ đều là trúc cơ cảnh tán tu, vì kiếm lấy tiền thưởng, bị tiên tộc ủy thác, tiến vào loạn ma huyên mọi người. Trong đó 1 nam 1 nữ, đều là trúc cơ sơ kỳ, lớn tuổi hơn một ông già, là trúc cơ trùng kỳ tu vi. Không ngừng đi về phía trước, Lục Quan thấy được kia một đạo pháp trận từ phía dưới mặt đất phóng lên cao, một đạo màn sáng ngăn cách trong ngoài. Cũng chính là đạo này pháp trận đem toàn bộ tử phủ cảnh đại chân nhân trở cách bên ngoài. Bước vào pháp trận một cái chớp mắt, đám người chỉ cảm thấy lỗ chân lông một trận đau nhói. Cái này loạn ma huyền sở dĩ mang cái ma chữ, cũng là bởi vì trong đó khí cơ tạp nhạc, tràn ngập một loại địa sát khí. Đừng nói là chất khí, chính là có pháp lực, đối mặt lực lượng cỡ này cũng không dám chút nào sơ sẩy. Đất này sát khí, một khi vào cơ thể, nhất định sẽ khiến pháp lực hỗn loạn, bạo thể mà chết cũng có thể. Không chỉ có như vậy, lại xoay người lúc tới đường, đã hoàn toàn không thấy được. Đây cũng là pháp trận quỷ vật chỗ, tiến vào bên trong, hết thể đều đang biến hóa. Tiểu huynh đệ, một thân một mình, dám xông vào loạn ma huyên. Lúc này, trong 3 người, nữ tử nhìn về phía Lục Quan, chợt mở miệng. Nàng thân hình nở nang, ngược lại rất có vài phần sắc đẹp, vẻ mặt ở giữa, mang theo một cô yêu mị thái độ. Lục Quan thấy vậy, cười nói, tới cũng đến rồi, còn nói gì có dám hay không? Nữ tử che miệng cười khẽ, hỏi, gặp nhau tức là duyên phận, nhưng nguyện gia nhập chúng ta. Lục Quan nói, đa tạ, bất quá ta người này đi về đơn độc quen. Nữ tử nghe nói, vẫn vậy cười nói như thế, thật đúng là có gan dạ đâu. Lúc này, trung niên kia trúc cơ sơ kỳ nam tử cười lạnh một tiếng, cần gì phải cùng hắn nói nhảm. Đại gia đầu buộc ở dây lưng quần bên trên, xông xáo loạn ma huyền, không phải là vì cầu tài, bây giờ mới vừa vào tới, liền gặp phải loại này dây béo, há có thể bỏ qua cho. Nói, hắn tiến lên trước một bước, uy hiếp nói, tiểu tử, thức thời, giao ra nhận chữ bẩn, nếu không đừng trách ra tâm ta ngoan thủ đen. Lục Quan thấy vậy, quét 3 người một cái, ánh mắt cuối cùng rơi vào trung niên trúc cơ tu sĩ trên người. Các ngươi cứ như vậy khẳng định ta là dê béo? Trung niên trúc cơ tu sĩ cười khẩy một tiếng, không phải đâu, tuổi còn trẻ xông xáo loạn ma huyền, coi như ngươi có gan, nhưng can đảm không phải là thực lực. Giao ra nhận chữ vật, thà cho ngươi khỏi chết. Lục Quan bình tĩnh trên mặt, dâng lên một tia lạnh xuống. Tới trước loạn ma huyền dọc theo đường đi, hắn vẫn luôn đang tu luyện pháp thuật. Kia ảnh độn thuật không chỉ là thân pháp, càng là che giấu thuật, có thể thu liễm tự thân khí tức. Bên ngoài, kia tròm dâu dê tu sĩ cho là hắn luyện khí cảnh tu sĩ, Lục Quan cũng không giải thích. Giờ phút này, mấy người này coi hắn là trái hờ mềm, dê béo, Lục Quan giống vậy không nghĩ giải thích. Ánh mắt của hắn run lên, bàng bạc thần thức khoảnh khắc tụ lại. Mặc niệm thần chú một cái chớp mắt, thần thức hóa thành từng sợi vô hình sợi tơ, mang tạp ác liệt sắc cơ, hướng trung niên trúc cơ tu sĩ tuôn trào. Thiên niệm chạm linh thuật, thần thức công kích pháp thuật. Trung niên trúc cơ tu sĩ hoàn toàn không có phòng bị. Phát hiện một cái chớp mắt, sắc mặt biến đổi lớn, lại dĩ nhiên đã muộn. Sau một khắc, hắn cả người vừa kéo, cả người như cùng một tôn pho tượng, chậm rãi ngã xuống. Sắc mặt như thường, cả người không có chút nào bị thương, nhưng lại đã mất đi hết thể sinh cơ. Đối mặt giữa, Lục Quan trực tiếp đem hắn thần thức cùng linh hồn cùng nhau mạt sát. Coi chừng, người này hội thần biết công kích thuật. Trúc cơ trung kỳ ông lão thấy vậy, vẻ mặt chợt biến. Kia yêu mị nữ tử giống vậy sắc mặt khiếp sợ, ngươi không ngờ cũng là trúc cơ tu sĩ. Rất ngoài ý muốn sao? Lục Quan cười lạnh một tiếng. Lúc này, trúc cơ trung kỳ ông lão trên mặt lộ ra một nụ cười. Lão phu Tăng Nguyên Sơn, đạo hiệu Bắc Lâm Sơn, người ở tán tu vòng, cũng coi như có chút danh hiệu. Chuyện hôm nay là vị đạo hữu này lên không nên có tham niệm, chết chưa hết tội, tiểu hữu nếu là bất kể hiểm khích lúc trước, có thể gia nhập chúng ta. Lục Quan nghe nói, nhìn về phía Bắc Lâm Sơn người, nhếch miệng lên một tia hài hước. Các hạ ngược lại hội thẩm lúc độ thế. Bất quá, ta làm sao biết, ngươi biết sẽ không thừa dịp ta chưa chuẩn bị, ra tay với ta. Bắc Lâm Sơn có người nói, đạo hữu cứ yên tâm đi, lão phu quả quyết sẽ không đối đồng minh ra tay. Lúc này, kia yêu mị nữ tử cũng mở miệng nói, thiếp tống dục quản, nguyện làm bảo đảm, Bắc Lâm đạo hữu tuyệt không phải vậy chờ người. Lục Quan gật đầu, như vậy, ta tạm thời tin, nhưng ta còn có lựa chọn tốt hơn. Tống dục quản sắc mặt hơi vui, hỏi, đạo hữu ý là? Dĩ nhiên là, đưa hai vị lên đường. Lục Quan mỉm cười nói. Nghe nói lời này, Bắc Lâm Sơn người sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Loạn ma huyên hung hiểm, lão phu vốn định biến chiến tranh thành tơ lụa, không nghĩ tới đạo hưu lại như thế không biết đếm. Thật cho là dựa vào thần thức công kích phương pháp, một kích thành công là được khiếp sợ tất cả mọi người sao? Lão phu chính là trúc cơ trung kỳ. Bắc Lâm Sơn người nói, một thân khí thế bùng nổ, trong tay xuất hiện một cây cốt trường, phát ra sâu kín lục quang, khí tức âm trầm, rõ ràng là một thanh pháp khí. Lục Quan cười gật đầu, cái này đúng, cứu án nếu kết làm, lệnh nói gì biến chiến tranh thành tơ lụa, thực tại trái với lòng. Liên đệ cho ta xem một chút, ngươi cái này trúc cơ trung kỳ, rốt cuộc có gì chỗ độc đáo? Bắc Lâm Sơn trong mắt người sát cơ lộ ra. Như vậy cuồng vọng, quả thật ít gặp, càng là không thể để ngươi sống nữa. Dứt tiếng, kia cốt trượng trong, nhất thời bùng nổ một trận bén nhọn kêu khóc, phản phất có muôn vàn ác quỷ gào khóc. Trận trận xương mù màu đen, tùy theo xông ra, trong phút chốc, nặng nghề quỷ ảnh tất hiện. Cái này cốt trượng chân chính tên, gọi là phệ hồn trượng. Muốn luyện ra như thế bi năng, không biết cắn nuốt bao nhiêu sinh hồn. Không nhìn ra, hay là cái ma tu? Lục Quan cười lạnh một tiếng. Chính ma có gì sự khác biệt, bớt nói nhảm, tiễn ngươi lên đường. Bắc Lâm Sơn người quát chói hai một tiếng, trong tay phệ hồn trượng hướng Lục Quan một chỉ. Kia nặng nề quỷ ảnh, hàng trăm hàng ngàn, phát ra oán giận gào thét, nhất để hướng Lục Quan căn xé mà tới. Tiểu đạo mà thôi. Lục Quan trực tiếp hai tay kết ấn, trong phút chốc, một trận thuần dương chí cương khí thế ở quanh người hắn tản ra, ngay cả chung quanh tràn ngập địa sát lực, cũng vì vậy lui tán mấy phần. Ở song trưởng của hắn giữa, thình lình có năm đoàn nồng nặc lôi quang, từng cái một ngưng tụ. Lôi pháp. Bắc Lâm Sơn mặt người sắc khẽ biến. Lôi pháp chí cương, trời sinh khắc chế âm quỷ loại pháp thuật. Hơn nữa, lôi pháp cực kỳ khó luyện. Lục Quan trẻ tuổi như vậy, trúc cơ đã hiếm thấy, lại luyện thành lôi pháp. Trong mơ hồ, Bắc Lâm Sơn người có chút sợ. Bực này nhân vật, không thể nào là tán tu, hơn nữa, bất luận phảng phất phương nào thế lực, đều là thiên kiêu cấp bậc tồn tại. Cái này phiền toái, trọc lớn nhưng mở cung không có tiến quay đầu, chuyện đến một bước này, chỉ có thể nhắm mắt, giết chết Lục Quan, diệt tuyệt hậu hoạn. Lục Quan cũng không để ý những thứ này, thủ ấn biến hóa giữa, hét lớn một tiếng, "Nhanh!" Trong phút chốc, ngũ hành thần lôi đều xuất hiện, chôn vùi hết thảy. Nặng nề quỷ ảnh, dù rằng hung hãn, nhưng ở tiêm nhiễm lôi quang một cái chớp mắt, trực tiếp hóa thành khói xanh tiêu tán.